Chương 88, chúa tể sinh ra thần dưới thang phương. Tất cả mọi người rung động hướng trên trời nhìn lại. Ầm ầm, hư không chấn động, vân vụ sôi trào, lập tức tại trên bầu trời ngưng tụ đi ra một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, lại phảng phất chiếu rọi chư thiên, lệnh vạn vật sinh linh đều vì đó run rẩy. Một cỗ không cách nào kháng cự ý chí xuyên qua cả phiến thiên địa. Thiên nhất bí cảnh bên trong thổ dân sinh linh lại đều là quỳ rạp xuống địa, hướng về đạo thân ảnh kia chiều bái. Đây là cái gì? Từ thiên nhất thành mà đến thiên kiêu nhóm, một mặt hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời cái bóng mờ kia. Bọn hắn cũng không có thổ dân sinh linh cảm ứng như vậy mãnh liệt, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, giờ phút này thiên nhất bí cảnh chính đang phát sinh một cái kinh thiên biến đổi lớn. Liền ở lúc này, Phượng Chỉ Nguyệt trong ngực một mai thủy lam sắc ấn ký bắt đầu phát sáng. Vang hoàng từ đó bay đi ra, nàng đầy mắt khiếp sợ nhìn xem trong hư không đạo thân ảnh kia. Chúa tể, thiên nhất bí cảnh dĩ nhiên ra đời chúa tể sinh linh. Nàng ngữ khí có chút e ngại, thậm chí kinh khủng. Mọi người ở đây không cái nào không một mặt hiếu kỳ nhìn xem băng hoàng, bọn hắn cũng không biết đây là một vị như thế nào tồn tại. Chỉ có thiên long thần tử sắc mặt biến đổi, đội vàng hướng băng hoàng một xá, gặp qua băng hoàng tiền bối. Thân làm siêu phàm thế lực truyền nhân, hắn tự nhiên nghe nói qua hỏa phượng cốc lịch sử, mà băng hoàng hắn cũng có nghe thấy, chính là ngàn năm trước chấn động đông được thánh cấp cường giả. Giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây, bất quá băng hoàng cũng không phản ứng thiên long thần tử, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương, hỏa phượng cốc đệ tử nghe lệnh. Lập tức bóp nát lệnh bài trở về thiên nhất thành. Băng hoàng ngữ khí không thể nghi ngờ, thậm chí có chút vội vàng. Hỏa phượng cốc các nữ đệ tử ánh mắt bên trong lóe ra vẻ nghi hoặc, bất quá đối với nhà mình lão tổ mệnh lệnh các nàng vẫn là không dám vi phạm. Lúc này liền trực tiếp bóp nát lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở nguyên địa. Lão tổ, đây là ý tứ gì? Phượng Chỉ Nguyệt đi lên, nghi hoặc địa nhìn xem băng hoàng. Thiên nhất bí cảnh có chúa tể sinh ra, Chỉ Nguyệt chúng ta cần mau mau rời đi, giới này không thích hợp ở lâu, nếu không sẽ có mất mạng nguy hiểm. Băng hoàng ngẩng đầu có chút e ngại nhìn thoáng qua trong hư không cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Thân làm thánh nhân, nàng tự nhiên là cảm ứng được mảnh này tiên địa biến hóa. Giờ phút này thiên nhất bí cảnh thế giới chi lực dĩ nhiên chính đang liên tục không ngừng hướng một cái địa phương hội tụ mà đi, chính là trong hư không cái kia tôn hư ảnh vị trí. Loại này tình huống nàng tự nhiên biết rõ đại biểu cho cái gì, giới này có trưởng không thế giới chúa tể ra đời. Băng hoàng thanh âm cũng không có tí ti che lấp, người ở đây đều nghe nhất thanh nhị sở. Dĩ nhiên xuất hiện chúa tể. Thiên long thần tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thân làm thần tử tự nhiên là nghe nói qua chúa tể tồn tại. Chúa tể chính là một mảnh thế giới tuyệt đối trưởng khống người, bất luận ngươi nắm giữ gì các loại tu vi, gì các loại cường đại thủ đoạn, chỉ cần muốn có chúa tể trong thế giới, ngươi đem vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của hắn, trừ phi ngươi lực lượng có thể mạnh qua một cái thế giới. Có thể nghĩ muốn bản thân lực lượng so một cái thế giới mạnh, cái nào sợ là thánh nhân vậy không cách nào làm được. Càng kinh khủng là, mỗi khi một cái thế giới xuất hiện chúa tể xuất hiện sau, làm ra chuyện làm thứ nhất chính là thanh trừ dị đoan. Giống bọn hắn loại này ngoại giới mà người tới, cũng sẽ bị chúa tể xem là dị đoan trực tiếp cho thanh trừ hết. Thiên Long Điện đệ tử nghe lệnh, lập tức bóp nát trong tay lệnh bài, trở về đông vực. Thiên Long thần tử cũng là bật người phản ứng tới, đội vàng phân phó đạo. Thiên Long Điện đám đệ tử vậy nhao nhao nghe lệnh, bóp nát lệnh bài hóa thành lưu quang biến mất ở nguyên địa. Các ngươi cũng mau ly khai, nếu không chúa tể thức tỉnh, sẽ đem các ngươi toàn bộ gạt bỏ ở đây. Thiên Long thần tử trước khi đi, hảo tâm nhắc nhở một chút những cái kia cùng một chỗ từ thiên nhất thành mà đến thiên kiêu nhóm. Nghe nói như thế, ở đây đám người sắc mặt đại biến. Đối với chúa tể một số người còn rất là lạ lẫm, nhưng nghe đến Thiên Long thần tử nói, bọn hắn vậy không dám ở trì hoãn trực tiếp đưa lệnh bài bóp nát. Ngay cả Thiên Long thần tử đều chạy, bản thân lưu tại nơi này chẳng phải là cùng chịu chết một cái dạng. Thiên nhất bí cảnh xuất hiện chúa tể, biến cố này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Nếu như lúc này không rời đi, đợi đến chúa tể hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ muốn đi cũng khó. Cái này chúa tể là ai, bọn hắn cũng không rõ ràng, vạn nhất đối phương phong tỏa thế giới, như vậy bọn hắn coi như nắm giữ thiên đại bản sự cũng đem nắm giữ bị lưu tại giới này. Tuy nói bí cảnh bên trong còn có rất nhiều di tích chưa từng thăm dò, nhưng ở trận thiên kiêu nhóm vậy biết rõ trong đó quan hệ lợi hại, cho nên bọn hắn cũng sẽ không do dự, trực tiếp nhao nhao bóp nát lệnh bài rời đi thiên nhất bí cảnh. Dù sao tính mệnh giữ lại mới là trọng yếu nhất. Liên dạng này, Thiên Thần Sơn người không ngừng biến mất. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có Phượng Chỉ Nguyệt, Băng Hoàng cùng Khinh Mộng ba người. Chỉ Nguyệt mang theo băng phách huyền thể cấp tốc ly khai thiên nhất bí cảnh. Băng Hoàng đội vàng thanh âm truyền vào Phượng Chỉ Nguyệt trong tai. Phượng Chỉ Nguyệt sắc mặt biến hóa, hướng về thần trên thang phương nhìn lại, có thể, Tiến Bắc còn tại phía trên. Lúc này Băng Hoàng vậy phảng phất phản ứng tới, vừa rồi chúa tể khí tức xuất hiện, để cho nàng thần hồn chấn động, trong lúc nhất thời rối loạn tâm lòng. Thằng đến Phượng Chỉ Nguyệt nhắc nhở nàng mới chợt nghĩ lên thần trên thang phương còn có một người tồn tại. Tiến Bắc giờ phút này xếp bằng ở thần bậc thang phía trên, không nhúc nhích tí nào, phảng phất lâm vào một loại nào đó tu luyện cảnh địa. Khi Ngọc giờ phút này vậy biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, bật người hướng thần bậc thang vị trí chạy đi. Nàng từng bước một leo mà lên, có thể cuối cùng bỏ tới 100 giai vị trí liền trực tiếp bị đánh bay đi ra. Khi Ngọc ngồi liệt trên mặt đất, một cỗ cảm giác bất lực xông lên trong lòng. Nàng mà ngay cả tỉnh lại Yến Bắc năng lực đều không có. Lệ, một thanh kinh khủng gọi tiếng tại giữa sân vang lên, Băng Hoàng tức khắc bay lên không mà lên, hóa thành một đầu giả thiên tế nhật cự đại thần hoàng. Nàng muốn đem Yến Bắc mang xuống đến. Vị này người trẻ tuổi tiềm lực vô tận, nàng vậy không nghĩ mặc kệ vẫn lạc đến tận đây. Băng Hoàng hướng về thần bậc thang ở tại phương hướng bay đi, có thể vừa mới tới gần. Bành, thần bậc thang đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, mạnh như Băng Hoàng vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thần bậc thang chính là thanh đế tự tay thành lập, muốn đi lên chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là từng bước một leo. Mặc dù Băng Hoàng chính là thánh nhân, nhưng vẫn như cũ không thể cưỡng ép trèo lên đỉnh. "Tiểu tử, mau tỉnh lại." Băng Hoàng ở đây từ mặt đất bò lên, hai cánh chấn động, ngửa mặt lên trời hướng về phía thần bậc thang gào hét. Có thể coi như Băng Hoàng thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng Yến Bắc lại như cũ xếp bằng ở nguyên địa, không có chút nào thức tỉnh dấu vết tượng. Nguy rồi. Thấy như vậy một màn, ba người tâm chìm đến đáy cốc. Chương 89, ly khai bí cảnh ta đã tận lực, hiện tại nhất định phải lập tức ly khai, ta có thể cảm giác được, chúa tể sắp thức tỉnh. Băng Hoàng thân thể không ngừng thu nhỏ, hóa vì đó trước bộ dáng, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Băng Hoàng tiền bối, Chỉ Nguyệt, các ngươi đi trước, ta muốn lưu tại nơi này chờ hắn. Khinh Ngọc khuôn mặt hơi trắng bệnh, hướng về phía Phượng Chỉ Nguyệt nói đạo. Hồ nháo. Chúa tể xuất hiện, cái thứ nhất chính là muốn chém đi chúng ta loại này ngoại giới mà đến sinh linh, lưu tại nơi này nhất định chính là bạch bạch chịu chết. Băng Hoàng quát mắng một thanh. Khinh Ngọc nắm giữ băng phách huyền thể hiếm thấy trên đời, là thích hợp nhất kế thừa nàng băng một trong đạo nhân tuyển. Băng Hoàng tự nhiên không muốn để cho nàng bạch bạch chết ở đây. Phượng Chỉ Nguyệt đứng ở nguyên địa có chút xuất thần nhìn qua thần trên thang vương, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ta sẽ không ly khai. Khinh Ngọc thần sắc vô cùng kiên định nói đạo. Nàng là một người bướng bỉnh mạnh nữ tử. Mặc dù biết rõ có thể sẽ chết, nhưng nàng vậy tuyệt sẽ không bỏ xuống Yến Bắc một người. Băng Hoàng há to miệng, đang chuẩn bị nói lúc nào, nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, sắc mặt kỳ biến, đi mau, không còn kịp rồi. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa về tới cái viên kia thủy lam sắc ấn ký bên trong. Lập tức hai cỗ lực lượng từ đó tuôn ra, trực tiếp đem Phượng Chỉ Nguyệt cùng Khinh Mộng lệnh bài chấn bỡ. Lúc này Băng Hoàng vậy không lo được rất nhiều, nàng thực tế không đành lòng băng phách huyền thể chết ở đây. Không. Khinh Mộng nhìn thấy lệnh bài pha toái, tức khắc sắc mặt đại biến. Nàng đưa tay hướng thần bậc thang ở tại phương hướng chụp tới, nhưng một giây sau, ông một cỗ không hiểu lực lượng đưa nàng bao khỏa, lập tức Phượng Chỉ Nguyệt cùng nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở Thiên Thần Sơn. Đang ở các nàng ly khai trong mấy mắt. Vâng. Toàn bộ Thiên Thanh Đại Lục rung động ầm ầm. Giờ khắc này, chân long bay lên không, thần hoàng xoay quanh, huyền vũ mở đất đường, từng đầu thủy thải, từng đạo thần huy, lập tức trong hư không ngưng kết thành một đầu sáng chói kim quang đại đạo, kéo dài đến Thiên Thần Sơn. Xếp bằng ở thần bậc thang đỉnh Yến Bắc lúc này vậy chậm rãi mở ra hai con ngươi, một vòng sáng chói kim quang tại hắn con ngươi nổ tung. Hắn đứng dậy, đặt vào đầu này kim quang đại đạo, bước ra một bước biến mất ở chân trời. Trong hư không chỉ có đạo quang đang lấp lóe, hóa thành cửu thiên lôi minh lưu lại, thiên địa đều là hắn hạ xuống dị tượng. Toàn bộ Thiên Thanh Đại Lục vô số người giờ phút này vì đó sợ hãi, mặc kệ người ở chỗ nào, đều có thể trông thấy đầu này kéo dài đến tận cùng vũ trụ vô địch đại đạo. Yến Bắc bước ra một bước, Nhật Nguyệt Sơn Hà toàn bộ rút lui, dưới chân đạo văn phù hiện, chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Loại này nhanh vượt qua đối đáng sợ, cho người kinh khủng, hắn cất bước giống như xuyên thấu hư không, đầu kia kim quang đại đạo cùng đủ loại thiên địa kỳ cảnh đều theo hắn cùng một chỗ đi xa. Cái này một ngày, Thiên Thanh Đại Lục đại chấn, vô số sinh linh đều đang run rẩy, nhao nhao cảm thụ đến chúa tể khí tức, không cái nào không hướng cái kia phương hướng triều bái. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, Yến Bắc liền đạp khắp toàn bộ Thiên Thanh Đại Lục mỗi một góc. Rất nhanh, hắn lần thứ hai về tới Thiên Thần Sơn. Hắn ngồi một mình ở thần bậc thang phía trên. Tiền bối, Tiểu Thanh, Yến Bắc hai con ngươi lại xuất hiện vẻ cô đơn. Giờ phút này hắn đã trải qua thân làm Thiên Thanh Đại Lục chúa tể, nhưng hắn nội tâm cũng không có cảm thấy nửa phần vui sướng, ngược lại một cỗ hổ thẹn phun lên trong lòng. Đây là Thanh Đế tiền bối đã dùng hết cuối cùng lực lượng đưa cho hắn một trận tạo hóa. Muốn nắm giữ một cái thế giới, không phải là chí tôn sinh linh không thể. Bây giờ hắn bất quá mới tứ cực cảnh liền nắm giữ bản thân một phương thiên địa, đối tốt với hắn chỗ có thể nghĩ. Đồng thời như Thiên Thanh Đại Lục như vậy thành hình thế giới, càng là khó được, dù cho là một số chuẩn đế vậy không cách nào nắm giữ bậc này thế giới. Đồng thời luyện hóa Thiên Thanh Đại Lục sau, hắn vậy minh bạch một việc, cái này Thiên Thanh Đại Lục đúng là Thanh Đế tiền bối tự thân dựng dục ra thế giới. Tiền bối, yên tâm, cái này một phương thế giới ta định sẽ vì ngươi hảo hảo trông nom, sẽ không để cho thiên ma xâm lấn. Yến Bắc đứng ở ngồi ở thần trên thang, lẩm bẩm tự nói. Đây cũng là Thanh Đế tại sao đem Thiên Thanh Đại Lục giao cho hắn nguyên nhân. Nếu như một cái thế giới không có chúa tể tồn tại, như vậy thiên ma cảm giác được sau liền sẽ xâm lấn cái này phương thế giới. Đến thời điểm lấy thiên ma tàn bạo trình độ, toàn bộ thế giới sinh linh đều sẽ bị nô dịch, bị làm thành huyết thực, núi thây biển xương một chút cũng không quyết đại. Thẳng đến cuối cùng hút khô cái này thế giới bản nguyên chi lực sau, thiên ma liền sẽ đem thế giới hủy diệt. Đây cũng là Thanh Đế thống hận thiên ma chủ yếu nguyên nhân. Thở dài một thanh sau, Yến Bắc dứt bỏ rồi nội tâm cảm nghiệm. Thôi, đi về trước đi, nàng cần phải vậy nóng lòng chờ. Yến Bắc rung lắc lắc đầu, lập tức thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Đông ngực, Thiên Nhất Thành cũng đang Thiên Nhất Thành trên không ngưng tụ mà thành lỗ đen trọn vẹn kéo dài một tháng có thừa. Ngoại trừ một số gặp được nguy hiểm, bách bất đắc dĩ bóp nát lệnh bài thiên kiêu trở về bên ngoài, cái này lỗ đen liền không cái gì động tĩnh. Liền ở lúc này, ông hồi lâu chưa từng có động tĩnh lỗ đen bỗng nhiên sinh ra một trận ba động. Có người đi ra. Trên đường đám người nhao nhao ngừng chân hướng thiên không nhìn lại, muốn biết rốt cuộc là cái nào vị thiên kiêu đã trở về. Đồng nhiên, một trận hương khí đập vào mặt, trong lỗ đen lục tục đi ra mấy chục vị thân mặc váy dài mỹ mạo thiếu nữ. Bọn họ đều là đến từ Hỏa Phượng Cốc đệ tử. Hỏa Phượng Cốc, các nàng làm sao toàn bộ đã trở về? Đám người mặt lộ nghi hoặc, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, lô đen lần thứ hai rung động, Thiên Long Điện đám đệ tử vậy nhao nhao đi ra. Liên dạng này, tham gia Thiên Nhất Bí Cảnh Thiên Tiêu nhóm liên liên tục tục từ trong lô đen đi ra. Đám người vậy phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, liền là từ Thiên Nhất Bí Cảnh đi ra người đều là mặt đen lên. Nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm, Thiên Long Thần Tử vậy một mặt nặng lại đi ra. Ngay cả Thiên Long Thần Tử đều đi ra. Thiên Nhất Bí Cảnh kết thúc. đám người nhao nhao suy đoán. Ngay cả thành chủ Thiên Lân giờ phút này cũng là một mặt kỳ quái. Theo lý thuyết Thiên Nhất bí cảnh hẳn không có nhanh như vậy kết thúc a. Vẫn là phát sinh cái gì? Thân tử, vẫn là đã xảy ra chuyện gì, lại để cho các ngươi nhanh như vậy liền đã trở về? Thiên Lân xuất hiện ở hư không, hướng về phía Thiên Long thần tử vấn đạo. Thiên Long thần tử hít sâu một hơi, cũng không có giấu giếm, Thiên Nhất bí cảnh có chúa tể ra đời. Câu nói này vừa ra, vô số người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không rõ ràng đây rốt cuộc là ý tứ gì. Mà nghe nói như thế Thiên Lân, thần sắc biến đổi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Hắn đương nhiên biết rõ Thiên Nhất bí cảnh bên trong sinh ra chúa tể là ý tứ gì. Giờ phút này, thiên bí các chỗ sâu, số bị cao tuổi lão giả quỳ gối một tòa trong đường. Trong đường thờ phụng một bức họa tượng. Đó là một vị thân mặc một bộ thanh sắc trường bào nam tử, chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn hư không, cho dù chỉ là một bức họa tượng lại đều sinh động như thật, cho người một mắt nhìn đi liền có thể cảm giác được một cỗ khí thôn sơn hà chi ý cùng tiến đại đế. Mấy vị lão giả quỳ gối chân dung phía trước, khóc ròng ròng. Bọn hắn đã trải qua cảm ứng được, cô kia một mực che chở lấy bọn hắn khí tức giờ phút này đã trải qua hoàn toàn tiêu tán. Thanh đế cuối cùng tàn niệm tàn đi, ra đời chỗ tể. Ngươi có thể biết là gì phương sinh linh? Thiên Lân thần sắc chấn động, hướng về phía Thiên Long thần tử vấn đạo. Không biết đạo, cố khí tức kia chấn động thiên địa, chúng ta không dám ở lâu. Thiên Long thần tử thở dài một thanh, chậm rãi lắc lắc đầu. Thiên Lân nghe vậy cũng không nhịn được trầm mặc. Cũng đúng, cái kia bị chọn lựa tồn tại, sao lại bị người khác dòm ra thân phận? Đồng thời, giờ phút này mặt đường đã trải qua bắt đầu sôi trào lên. Những cái kia mới vừa từ bí cảnh trở về thiên kiêu nhóm, nhao nhao đều tại cho mình hảo hữu, các trưởng bối nói về tại Thiên Nhất bí cảnh bên trong gặp được sự tình. Trong đó Yến Bắc cái tên này, lần thứ nhất xuất hiện ở đám người tầm mắt. Chương 90, Băng Hoàng thở dài Thiên Nhất thành. Giờ phút này Thiên Nhất thành biển người chen chúc, tất cả tham gia bí cảnh các tiên tài cũng đã trở về. Một vị mới từ bí cảnh bên trong trở về thiên kiêu đang cho các bằng hữu giảng thuật mình ở bí cảnh bên trong chỗ gặp phải sự tình. Cái kia Yến Bắc, thật có ngươi nói cái kia sao tà dị? Có người phát ra tiếng chất vấn. Đó là tự nhiên, ta vừa mới từ bí cảnh bên trong trở về, còn sẽ lừa ngươi hay sao? Thiếu niên cười nhạo một thanh. Yến Bắc giờ phút này tự nhiên trở thành đại gia cộng đồng chủ đề. Dù sao hắn tại Thiên Nhất bí cảnh bên trong biểu hiện xuất hiện có thể nói là chấn kinh vô số người. Ngay cả Thiên Long thần tử cùng Phượng Hoàng thần nữ đều mới leo hơn 500 giai, mà cái kia Yến Bắc dĩ nhiên trèo lên đỉnh. Không ngừng có người phát ra tiếng chất vấn. Nghe được những cái này, Thiên Long thần tử sắc mặt đen như đáy nổi một dạng. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, dù sao những người này cũng không có nói ngoa. Mọi người thấy Thiên Long thần tử biểu lộ, toàn thân chấn động. Bọn hắn biết rõ, cái này chỉ sợ là thật, nếu không thần tử đã sớm nổi giận. Thiên Long thần tử ánh mắt tại giữa sân không ngừng liếc nhìn, cuối cùng dừng lại ở Khinh Mộng trên người, hai con ngươi lóe ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không phát hiện Yến Bắc thân ảnh. Khó đạo, cái kia gia hỏa còn tại thần bậc thang phía trên. Giờ phút này không những Thiên Long thần tử phản ứng tới, giữa sân tiên kiêu nhóm vậy phản ứng tới. Bọn hắn mới vừa rời đi bí cảnh thời điểm, Yến Bắc giống như xác thực tại thần bậc thang phía trên. Cái kia gia hỏa sẽ không đã bị chúa tể diệt sát ra. Có người hét lên kinh ngạc, nói ra đại gia nội tâm một cái cộng đồng ý nghĩ. Vừa rồi chúa tể sinh ra, Yến Bắc lại tại thần trên thang bế quan tu luyện. Giờ phút này ngay cả Khinh Mộng đều đi ra, mà Yến Bắc nhưng không thấy bóng người. Tại một số người nhìn đến, chỉ sợ Yến Bắc giờ phút này đã bị chúa tể xem là dị đoan diện sát rớt. Các ngươi thảo luận Yến Bắc rốt cuộc là người nào? Một số người vẫn là mặt lộ nghi ngờ nói đạo. Bọn hắn cũng không biết đây là ai. Bất quá khi về sau có người nói ra hắn sự tích sau, mọi người mới kịp phản ứng. Nguyên lai cái kia bị bên đường trấn áp Hoàng Phong cùng nhân. Thanh chủ phủ trên tiệc rượu cường thế xuất thủ đánh bại Bá Quyền Tông Thiên Kiêu Bạch Y thanh niên. Bị Vân Long Vương quốc phái người truy nã người. Đúng là cùng một người, tên hắn gọi là Yến Bắc. Trảm thần cung cửu trọng cảnh giới thành chủ, lên thần bậc thang đỉnh phong. Yến Bắc tại bí cảnh bên trong làm ra ra kinh thiên tiến hành, cũng bị đại gia lộ ra ánh sáng rồi đi ra. Đám người nghe nói sau, nhao nhao bị khiếp sợ không nhẹ. Bọn hắn bản coi là lần này bí cảnh hành trình bên trong nhân vật chính sẽ tại Thiên Long thần tử cùng Phượng Hoàng thần nữ bên trong sinh ra. Có thể để đám người như thế nào cũng không nghĩ đến đúng là ra Yến Bắc dạng này một con hắc mã. Có thể lực gáp siêu phàm thần tử, thần nữ hai người. Yến Bắc trên người quang hoàn thực tế quá mức sáng chói, nhường Thiên Long thần tử cùng Phượng Chỉ Nguyệt hai người đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Bất quá có người than nhẹ một thành, vì đó cảm thấy đáng tiếc. Thiên Nhất bí cảnh bên trong có chúa tể xuất hiện, chỉ sợ Yến Bắc đã bị diệt sát ra, dù sao một cái nhân thiên phú có mạnh hơn, nhưng là đối mặt chúa tể vẫn là cùng run rế không khác. Chúa tể. Hai chữ này nhường không ít người cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Rất nhanh đại gia đọc qua cổ tịch hoặc hỏi thăm bên người lão nhân sau, liền mới biết được chúa tể giá trị. Chúa tể chính là một cái thế giới trưởng không giả. Tu vi thông thiên triệt địa, tại hắn nắm trong tay trong thế giới, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng hắn chống lại. Đương nhiên muốn trở thành chúa tể cũng có một cái cứng nhắc điều kiện, cái kia chính là muốn lấy được thế giới bản nguyên tán thành, đồng thời luyện hóa toàn bộ thế giới. Loại này kinh thế lực lượng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Muốn luyện hóa một phương thế giới, ít nhất phải là chí tôn sinh linh tự mình xuất thủ, nếu không tuyệt đối không thể. Nửa khắc đồng hồ sau, Hỏa Phượng cốc vị trí, tất cả mọi người một mặt chờ đợi nhìn qua thiên không, đều hy vọng cái kia đạo bạch tí thân ảnh có thể đi ra. Đáng tiếc, thời gian đã qua nửa khắc đồng hồ, đạo thân ảnh kia vẫn là chưa từng xuất hiện. Phượng Chỉ Nguyệt trong ngực cái viên kia thủy lam sắc ấn ký bắt đầu phát sáng, lập tức từ đó đi ra một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, chính là hóa thành nhân hình Băng Hoàng. Băng Hoàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cùng Khinh Mộng có chút tương tự, chỉ bất quá nàng lại càng thêm thanh lãnh mấy phần, không mang theo tí tí khói lửa chi khí, như là từ cựu thiên hạ xuống trích tiên một dạng. gặp qua lão tổ. Hỏa Phượng Cốc đám đệ tử đội vàng quỳ rạp xuống địa. Băng Hoàng nhỏ bé khẽ nâng tay, lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Thiên Nhất Bí Cảnh mở miệng, thở dài một thanh, thật sự là đáng tiếc một đạo quan tuyệt một đời thiên tiêu. Nghe lời nói này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy ưu sầu Phượng Chỉ Nguyệt càng là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Phượng Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái trên không trung lỗ đen, lại liếc mắt nhìn trong ngực ngất quá khứ khinh ngộng, run giọng nói ra, lão tổ, hắn thật không về được sao? Dù là Băng Hoàng thần sắc giờ phút này cũng là ảm đạm, nhỏ bé lắc lắc đầu, dựa vào tứ cực cảnh tu vi muốn từ chúa tể trong tay mạng sống há có khả năng, dù cho là bản thánh toàn thịnh thời kỳ, cũng sẽ nháy mắt bị diệt sát ngay tại chỗ. Hùng chi, nàng còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người có thể minh bạch nàng ý tứ. Chúa tể không thể chống lại, thánh nhân cũng không thể địch. Băng Hoàng thần sắc rất là tiếc nuối. Tiến Bắc là nàng cái này một đời đến nay gặp qua thiên phú kiệt xuất nhất người, nếu như không phải nàng đạo pháp chỉ có thể từ băng thuộc tính thể chất đến kế thừa mà nói, nàng thật rất muốn thu Yến Bắc xem như nàng đệ tử, dầu gì cũng phải đem hắn lôi kéo đến Hỏa Phượng Cốc. Bởi vì Thiên Nhất Bí Cảnh một nhóm, thân làm thánh giả nàng xem ra Yến Bắc tiềm lực cùng thiên phú. Hắn thiên phú thậm chí ở trước mắt tôn này băng phách huyền thể phía trên. Phải biết băng phách huyền thể vì thế gian tốt 100 thể chất một khi kích hoạt, tu vi tiến triển cực nhanh cũng không phải là người si nói ngọng. Bất quá đáng tiếc, cứ như vậy đắp một cái thay mặt thiên kiêu dĩ nhiên vẫn lạc tại một tòa bí cảnh bên trong. Chúa tể xuất thủ ai có thể địch? Cái nào sợ là Hoàng Vũ Thánh Địa Thánh Vương phục sinh, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Giữa sân bầu không khí có chút ngột ngạt. Ở đây Hỏa Phượng Cốc các nữ đệ tử cũng có chút thất thần nhìn xem thiên không. Yến Bắc, dạng này một vị kỳ nam tử, dĩ nhiên cứ như vậy chết đi. Vừa rồi nếu không phải là cái kia thần bậc thang ngăn cản, bản thánh vậy liền đem hắn mang đã trở về. Băng Hoàng thần sắc có chút phẫn nộ, ngọc thủ nắm chặt. Nàng vừa rồi tại bí cảnh bên trong đã trải qua toàn lực xuất thủ, thế nhưng là cái kia thần bậc thang quá kinh khủng, chỉ dựa vào mượn lực phản chấn liền kém chút để cho nàng thụ thương. Băng Hoàng chuyển quá mức, nhìn xem còn tại ngất bên trong kinh ngộ, thở dài một thanh, thật sự là một đôi số khổ biệt lương. Ở đây đều là nữ tử, sau khi nghe đều là thở dài, đều đang vì kinh ngộ cảm thấy đáng tiếc, có như thế một vị phu quân, lần này ngoại ý muốn sau dĩ nhiên liền âm dương lưỡng cách. Kinh ngộ giờ phút này lông mi khẽ run, phản phất sắp thức tỉnh. Nha đầu này sau khi tỉnh lại tất nhiên thương tâm gần chết, các ngươi tạm thời liền không nói cho Yến Bắc đã trải qua vẫn là tin tức, hy vọng thời gian có thể làm cho người quên hết mọi thứ a. Băng Hoàng nhìn thoáng qua kinh ngộ, lập tức hướng về phía ở đây đám đệ tử phân phó đạo. Nàng sợ Khinh Ngộng biết rõ Yến Bắc đã trải qua vẫn lạc tin tức sau, nghị quẩn vậy đuổi theo. Nếu là đổi lại người khác nàng tự nhiên không sẽ quản, thế nhưng là Khinh Ngộng chính là băng phách nguyên thể, ái tài sốt ruột nàng thực tế không đành lòng hắn vẫn lạc. Giống như là Yến Bắc một dạng, vừa rồi nếu có một tia cơ hội, Băng Hoàng vậy sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lên đường, về Hỏa Phượng Cốc. Băng Hoàng lên tiếng lần nữa, bây giờ Thiên Nhất Bí Cảnh đã trải qua kết thúc, lưu tại nơi đây cũng là vô ý Khinh Ngộng vậy sắp thức tỉnh, để cho nàng một trận đau đầu, còn không biết an ủi ra sao. Băng Hoàng đưa tay một chút, thư không nhỏ bé hơi rung rung động, lập tức phá bỡ, tạo thành một cái không gian truyền tống thiết điểm. Lập tức Hỏa Phượng Cốc đám đệ tử một cái tiến vào trong đó, rời đi Thiên Nhất Thành. Chương 91, Yến Bắc trở về Hỏa Phượng Cốc trước mọi người chân vừa đi. Ông Thiên Nhất Thành trên không lỗ đen lần thứ hai rung động. Hơn 10 đạo lưu chỉ từ trong lỗ đen bay ra, lập tức rơi vào trên mặt đất. Làm trong thành người thấy rõ ràng mấy người này, một người trong đó dung mạo thời điểm, tức khắc toàn thân chấn động. Yến Bắc, hắn dĩ nhiên không chết. Không sai, Yến Bắc đã trở về, hơn nữa vì không được làm cho người chú ý, hắn còn đặc biệt địa tại Thiên Thanh Đại Lục ở bên trên tìm tòi lật một cái. Cuối cùng phát hiện cái này mười mấy từ cùng hắn một dạng tiến vào bí cảnh lịch luyện thiên tiêu. Lúc ấy bọn hắn cũng không tại Thiên Thần Sơn, mà là phân bố tại thế giới các ngõ ngách. Có người ở nơi nào đó bên trong di tích khổ tu, có người ở trong thành trì rượu buồn say rượu, có người ở trong thanh lâu hoành ca yến hót. Nhưng mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, chỉ cần là giống như hắn ngoại giới mà người tới, hắn toàn bộ mang theo trở về. Ta linh chi, ta linh chi. Đột nhiên, trong đó một vị dáng người có chút thấp bé thiếu niên, vội vàng đưa tay tại bên hông mình tìm đòi, lập tức thở dài ra một hơi. Còn tốt hắn linh chi còn tại. Chúng ta đã trở về. Có người thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh sau đó, lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao hiện tại mới trở về? Thiên Lân nháy mắt xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem đám người. Giờ phút này, vô số người ánh mắt đều tập trung tại trên người bọn họ. Thành chủ đại nhân, ta chính cũng muốn hỏi, vì cái gì ta đã trở về? Một vị hai tay để trần, ăn mặc quần cộc tu sĩ mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói đạo. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị sủng hạnh tiểu thúy, không nghĩ đến bỗng nhiên bị một cỗ không hiểu lực lượng bao khỏa, lập tức hắn liền về tới Thiên Nhất Thành bên trong. Đồng thời hắn âm thầm may mắn, cũng may hắn động tác đã chậm một bước, nếu không lóa thể xuất hiện ở cái này trước mặt mọi người, ngẫm lại đều xấu hổ. Thiên Lân ánh mắt hơi nhíu, hiển nhiên hắn không có trả lời làm cho người hài lòng. Thiên Lân ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía những người khác, cuối cùng như ngừng lại một vị bạch y thanh niên trên người. Lúc này, vị này bạch y thanh niên chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn có chút mở mịt nhìn xem chung quanh tất cả. Thành chủ đại nhân, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Thiên Lân. Cái này người tự nhiên chính là Yến Bắc, bất quá hắn không nghĩ bại lộ mình là chúa tể tin tức này. Yến Bắc, các ngươi tại sao lúc này mới trở về? Vừa rồi bí cảnh bên trong vẫn là phát sinh cái gì? Thiên Lân lên tiếng lần nữa hướng về phía Yến Bắc dò hỏi. Vừa rồi, ta chính đang thần trên thang tu luyện, nhưng bỗng nhiên phảng phất cảm giác bị thế giới bài xích đồng dạng, lập tức liền xuất hiện ở nơi này. Yến Bắc một mặt thật sự nói đạo. Nghe nói như thế, ở đây đám người lộ ra nhưng hẳn là Thiên Nhất Bí Cảnh bên trong chúa tể thức tỉnh sau, cũng không có chạm giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn cho bài xích đi ra. Các ngươi thật đúng là mạng lớn. có thể từ chúa tể trong tay mạng sống. Thiên Lân có chút giật mình nhìn xem bọn hắn, cái này mười mấy người có thể sống vậy thực tế khó được. Lập tức Thiên Lân vậy liền không có lại nhiều hỏi thăm. Vừa rồi đi ra cái này mười mấy người còn có chút không rõ cho nên, không biết đạo tại sao tất cả mọi người dùng kỳ quái như thế ánh mắt nhìn xem bản thân. Hỏi thăm một phen sau mới tại cái khác người trong miệng biết được vừa rồi Thiên Nhất bí cảnh bên trong tình huống. Chúa tể, cái kia ăn mặc quần cộc nam tử, nuốt xuống từng ngụm nước, sắc mặt hoảng sợ. Lúc này bọn hắn mới hiểu, nguyên lai bản thân mới vừa từ quỷ môn quan một vòng. Yến Bác lúc này ánh mắt liếc nhìn lấy chung quanh đám người, nhíu mày. A, các nàng đây. Giờ phút này Yến Bác thần niệm đã trải qua bao trùm toàn bộ Thiên Nhất hành. Có thể khiến hắn kỳ quái là, hắn dĩ nhiên không có phát hiện một vị Hỏa Phượng cốc đệ tử. Ngay cả Khinh Mộng cũng không thấy bóng dáng. Tại Thiên Nhất bí cảnh lúc, Khinh Mộng một mực cùng Phượng Chỉ Nguyệt đợi cùng một chỗ, giờ phút này các nàng dĩ nhiên không thấy. Liền ở lúc này, Thiên Lân phảng phất thấy được Yến Bác thần sắc nghi ngờ, mở miệng nói ra, "Thê tử ngươi vừa rồi theo Hỏa Phượng cốc người đã trải qua rời đi." "Rời đi?" Yến Bác có chút ngây mẩn cả người. Hắn trước sau bất quá làm trễ nải nửa khắc đồng hồ thời gian, các nàng vậy mà liền rời đi. Bất quá nhường hắn vì đó nghi hoặc là, Khinh Mộng tại sao vậy cùng các nàng đi? Bất quá hắn cũng đúng không có lo lắng Khinh Mộng an nguy, dù sao cùng Phượng Chỉ Nguyệt cùng đấu kia băng hoàng cùng một chỗ, an toàn tự nhiên không cần cân nhắc. Đa tạ thành chủ đại nhân. Yến Bác chắp tay cảm kích tạ ơn qua Thiên Lân, liền chuẩn bị lên trước người đi truy tìm Hỏa Phượng có người. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, chờ đã. Thiên Lân gọi hắn lại. Yến Bác dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem Thiên Lân, thành chủ đại nhân còn có chuyện gì? Thiên Lân trầm ngâm một cái chớp mắt, "Yến Bác, cái kia vị có thể cùng ngươi bàn giao qua cái gì?" Nghe được câu nói này, Yến Bác nội tâm giật mình, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thành chủ cũng không nói ra miệng, mà là thần niệm truyền âm phương thức. Quy tắc này càng làm cho Yến Bác nội tâm kinh nghi bất định, khó đạo thành chủ biết chút ít cái gì. "Thành chủ đại nhân đang nói cái gì?" Cái kia vị?" Yến Bác trên mặt có chút nghi hoặc nói đạo. Liên quan tới bản thân trở thành Thiên Thanh Đại Lục chúa tể chuyện này, Yến Bác cũng không tính công bố cho mọi người. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này hắn thật sâu hiểu được. Thanh đế từng nói rõ, tại tu sĩ trở thành chí tôn sau thể nội liền sẽ sơ bộ dựng dục ra một cái thế giới phôi thai. Mà Thiên Thanh Đại Lục đã trải qua lớn lên thành một phương thế giới, là những cái kia chí tôn thai nghén thế giới phôi thai là không cách nào cùng nó so sánh mô phỏng. Hắn biết do nếu như đem bản thân thân mang một cái thế giới tin tức bại lộ ra ngoài, chỉ sợ so hỗn độn thiên thể tiết lộ còn kinh khủng hơn. Đến thời điểm chỉ sợ những cái kia cường giả cấp cao nhất toàn bộ hội nhau nhau xuất thế, thậm chí ngay cả chuẩn đế cường giả cũng sẽ thức tỉnh xuất thủ đến đây tranh đoạt Thiên Thanh Đại Lục. Bây giờ dựa vào thực lực mình, căn bản không cách nào cùng những tồn tại này chống lại. Cho nên cho dù hắn biết được Thiên Nhất Thành chỉ sợ cùng Thanh Đế có chút quan hệ, nhưng vẫn là không dám bại lộ đi ra. Dù sao tin tức này nếu như tiết lộ, hắn đem bạn kiếp bất phục. Thiên Lân hơi kinh ngạc nhìn xem Yến Bắc, hắn hoàn toàn nghĩ đến Yến Bắc vậy mà sẽ trả lời như vậy. Khó đạo bản thân đã đoán sai. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía, ở đây tất cả thiên tiêu, nội tâm càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là Thanh Đế hậu đại kế thừa thế giới bản nguyên? Hẳn là như thế. Dù sao Yến Bắc bọn hắn tu vi còn quá thấp, căn bản không thể thừa nhận một cái thế giới lực lượng. Tất nhiên không sự tình gì, thành chủ ta liền đi trước. Yến Bắc hướng về Thiên Lân nói đạo, lập tức không ở dừng lại, trực tiếp liền hướng ngoài cửa thành bay đi. Thiên Lân nhìn xem Yến Bắc bóng lưng cảm thấy rất ngờ vực, bất quá cũng chưa nhiều lời cái gì, mà là chuyển trước người hướng Thiên Bí các bên trong. Chương 92, chém giết Hoàng Phong. Yến Bắc trực tiếp ngự không mà lên, liền hướng lấy Hỏa Phượng cốc vị trí mà đi. Nhưng khi hắn vừa rồi bước ra cửa thành một khắc này, người tiểu tử rốt cục đi ra, thế nhưng là để cho ta tốt các loại. Một đạo có chút âm lãnh thanh âm từ khía cạnh truyền đến, lập tức từng đạo bóng người nháy mắt đem Yến Bắc bao bọc vây quanh. Trong đó một vị thân mặc ngân sắc chiến giáp uy vũ nam tử thậm chí đã đem cửa thành cũng cho ngăn chặn, sợ Yến Bắc đào tẩu một dạng. Yến Bắc khẽ nhíu mày, các ngươi là ai? Cái này đoàn người rõ ràng là hướng về phía tới mình, mà hắn hơi nghi hoặc một chút, bản thân lúc nào đắc tội những người này? Chậc chậc, cái kia Thiên ngươi không phải rất phách lối a, làm sao hiện tại liền đem ta quên? Lúc này, đám người bên trong chậm rãi đi ra một vị mặc hoa phục tuấn lãng thanh niên, chính là Vân Long Vương quốc cựu vương tử, Hoàng Phong. Tại hắn bên cạnh còn có một vị cùng hắn dung mạo có chút tương tự thanh niên, chính là ca ca hắn, Hoàng Long. Về phần ngăn ở chỗ cửa thành cái kia vị thân mặc ngân sắc chiến giáp nam tử, chính là Vân Long Vương quốc Thiên Uy tướng quân. Yến Bác nhìn thấy Hoàng Phong một khắc này, liền biết là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là tìm giúp đỡ đến vây chặt mình. Thiên Nhất Thành bên trong cũng có không ít người phát hiện nơi này tình huống. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Long đám người vây chặt là Yến Bác sau đó, thần sắc một trận ngạc nhiên, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Yến Bác là ai bọn hắn lại quá là rõ ràng. Tại bí cảnh bên trong thế nhưng là chém giết thần cung cảnh cửu trọng cảnh giới cổ thành chi chủ, càng là đang lâm thần bậc thang 999 bậc tuyệt thế thiên tiêu. Cái này Vân Long Vương quốc đội hình mặc dù không tệ, nhưng là muốn lưu lại Yến Bắc, chỉ sợ không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Còn không có nhớ kỹ có đúng không? Yến Bắc thần sắc lạnh lùng, ánh mắt ngưng tụ hướng Hoàng Phong nhìn lại, nhất thời một cỗ cường đại cảm giác gáp bách lệnh đối phương liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Phong thần sắc trắng bệnh, hắn có thể đủ cảm giác được Yến Bắc tu vi phảng phất càng thêm cường đại. Hảo tiểu tử, còn dám tại trước mặt chúng ta quát tháo. Một thanh quát lớn từ phía sau truyền đến, Thiên Uy đại tướng quân trực tiếp nhô ra đại thủ hướng Yến Bắc vọt tới. Hắn chính là thần cung cảnh cường giả, tại Vân Long Vương quốc bên trong thực lực cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Lan, Yến Bắc lạnh rên một tiếng, phản phất một tiếng sét tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, một cỗ kinh khủng vô cùng khí thế tức khắc từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Vâng, Giờ phút này vô luận là vây quanh cái này hắn người hay là hướng hắn vọt tới Thiên Uy đại tướng quân, tức khắc bị một cỗ kinh khủng vô cùng khí thế trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài Thiên Uy đại tướng quân thần sắc lấy làm kinh ngạc. Làm sao có thể? Bản thân đường đường thần cung cảnh cường giả, lại bị một cái tiểu bối khí tức đánh bay. Ngay cả Hoàng Long đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn một mực ở bên ngoài thành đóng quân cũng không biết bí cảnh bên trong chỗ chuyện phát sinh, cho nên giờ phút này nội tâm có chút khiếp sợ. Thật sự là phế vật, để cho ta tới. Hoàng Long lạnh rên một tiếng, trên người tức khắc bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, hắn dĩ nhiên cũng là thần cung cảnh giới cường giả, tu vi càng là ở Thiên Uy đại tướng quân phía trên. Quỳ xuống cho ta. Hoàng Long trực tiếp biến mất ở nguyên địa, hóa thành một đạo tàn ảnh một quyền hướng yến bắc đánh tới. Thiên Uy đại tướng quân vậy biết rõ người này chỉ sợ là một cái kẻ khó chơi, cũng liền vội vàng đứng dậy lần thứ hai đánh tới. Thần cung cảnh, tuy nói thực lực không tệ, nhưng là đối với lúc này yến bắc tới nói, thực tế không chịu nổi một kích. Đồng thời hắn bây giờ muốn đi truy tìm Hỏa Phượng gốc bước chân, không nghĩ ở đây chỉ hoãn. Yến Bắc ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không kiên nhẫn, không có thời gian chơi với ngươi. Hắn trực tiếp duỗi ra đại thủ, thư không nhỏ bé hơi theo. Bành! Một đạo kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng uy áp nháy mắt giáng lâm, Hoàng Long đám người thân thể trực tiếp bị định tại nguyên địa. Hoàng Long đám người sắc mặt lấy làm kinh ngạc, nghi hoặc địa nhìn xem đệ đệ mình Hoàng Phong. Giống như là ở hỏi thăm, đây không phải một cái tiểu bối sao? Vì cái gì khí tức cảm giác so phụ vương còn muốn cường đại? Nhưng hắn đã trải qua không có cơ hội mở miệng. Lúc này, Yến Bắc bàn tay nháy mắt một nắm. Phúc! Từng đạo thê diễm huyết hoa nháy mắt nổ tung. Vừa rồi vây chặt Yến Bắc người trong nháy mắt trực tiếp bị hắn uy áp chấn sát ngay tại chỗ. Trước khi chết, Hoàng Long đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Hắn đường đường thần cung cảnh cường giả, ngay cả chết đều không biết đạo chết như thế nào. Thiên Nhất Thành bên trong vây xem đám người tức khắc dọa đến sắc mặt trắng bệch liên tục lui về sau. Sự tình phát sinh thực tế quá nhanh, vẹn vẹn bất quá mấy hơi thở thời gian, ở cửa thành chỗ cũng đã nhiều mấy chục bộ thi thể. Đem Hoàng Long đám người chém giết sau đó, hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo hành lôi lăng không tới. Bây giờ hắn luyện hóa Thiên Thanh Đại Lục sau, tu vi đã trải qua đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ, vẫn là mạnh bao nhiêu ngay cả hắn bản thân vậy không rõ ràng. Giống chém giết Vân Long Vương quốc đám này vai hề nhảy nhót, hắn căn bản không có đặt ở trong lòng. Nếu như cái kia Vân Long Vương tức thời mà nói tốt nhất cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bằng không hắn không ngại tự mình đi trước Vân Long Vương quốc một chuyến. Thiên Nhất Thành tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ nhìn qua thiên không cái kia đi xa thân ảnh, chỉ cảm giác có chút tê dại ra đầu. Vân Long Vương quốc hai vị vương tử, thậm chí Thiên Uy đại tướng quân đều chết thảm ở Thiên Nhất Thành bên ngoài. Tin tức này truyền ra sau, chỉ sợ sẽ dẫn lên kinh đảo hải lãng. Không biết cái kia vị tứ cực cảnh giới đại năng Vân Long Vương hội gì các loại nổi giận. Thật không hổ là cùng nhân a, nhiều người như vậy nói giết liền giết. Một tên tiên tiêu trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn chưa rời đi Thiên Long thần tử vậy nhìn thấy bên ngoài thành một màn, thở sâu một ngụm khí sau chưa hề nói cái gì, trực tiếp quay người rời đi, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong mắt của hắn nồng đậm kiêng dè. Chém giết thần cung cảnh giới cường giả như chém rau chặt dưa, Yến Bắc bây giờ đã trải qua phát triển đến tình trạng này. Loại này cường đại cảm giác các bách, nhường Thiên Long thần tử có chút thở bất qua khí đến. Hắn vốn là đông được thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thánh địa đạo tử không ra, hắn quang mang chiếu rọi Cửu Châu. Thế nhưng là bây giờ Yến Bắc lại đem hắn ngạo khí chèn ép một chút vậy không đến. Tuy nói hai người chưa bao giờ giao thủ qua, nhưng Thiên Long thần tử nội tâm rất rõ ràng, dù cho là 10 cái hắn vậy không phải là Yến Bắc đối thủ. Cái này ra hỏa thực tế quá biến thái. Hắn chuẩn bị trở về Thiên Long điện cổ tu, không đột phá đạo tứ cực cảnh không xuất hiện ở thế. Thiên Nhất bí cảnh một nhóm, đối với hắn đả kích khá lớn, ngay cả đạo tâm đều có chút bất ổn. Vừa rồi một màn chấn kinh không ít người, đều tại nhau nhau nghị luận. Mà Yến Bắc giống như là lăng không xuất hiện đồng dạng, tại đi tới Thiên Nhất thành phía trước, chưa bao giờ nghe nói qua đông vực còn có làm sao một vị cái thế thiên tiêu tồn tại. Giờ phút này đám người nhao nhao suy đoán lên Yến Bắc thân thế, cùng nghị luận Vân Long Vương quốc. Dù sao hai vị vương tử chết thảm ở nơi này bên trong, Vân Long Vương chỉ sợ không phải hội từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, Vân Long Vương quốc, hoàng cung, ở một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, long ỷ bên trên, thân mặc màu vàng sáng long bảo Vân Long Vương đang cùng trong điện văn võ bá quan thương thảo sự tình gì. Có thể đúng lúc này, vậy hạ, không xong. Một tên thái giám liền lăn mang xông vào kim loan điện bên trong. Chương 93, mãng hoang di tích, sư muội gặp nạn. Ở đây tất cả mọi người lông mày đều là nhíu một cái, thái giám này thật sự là không biết sống chết, cũng dám vào lúc này xâm nhập đại điện. Vân Long Vương sắc mặt vậy nháy mắt lạnh xuống tới. Nội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Chuyện gì? Tên thái giám này chính là vương hậu bên người tâm phúc, Vân Long Vương cũng không có đệ nhất thời gian phát tác, mà là trầm giọng vấn đạo. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra hắn trong giọng nói không vui. Hồi bẩm bệ hạ, 9. Cựu vương tử điện hạ cùng nhị vương tử điện hạ hồn đang dập tắt. Thái giám quỳ trên mặt đất run giọng nói đạo. Vừa mới nói xong. Cái gì? Mọi người tại chỗ không cái nào không nghe vậy biến sắc. Hồn đang tắt rồi. Vân Long Vương đống nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm dưới phương thái giám. Ngươi lặp lại lần nữa. Thái giám toàn thân run rẩy, gắng gượng thân thể, ngay vừa mới rồi, hai vị điện hạ hồn đang cùng một thời gian dập tắt. Nghe vậy, Vân Long Vương lùi lại một bước, ngã ngồi tại long ỷ phía trên. Ở đây tất cả mọi người thân thể run lên, sắc mặt một mảnh kinh hãi. Vương tử chết. Đồng thời một lần còn chết hai vị. Cái này trong đó còn có Vân Long Vương thương yêu nhất con trai thứ 9. Rốt cuộc là người nào? Dám giết ta Hoàng Nhi. Ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Phúc. Vân Long Vương hét lớn một tiếng, thần sắc vô cùng phẫn nộ, lập tức phảng phất là khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. trong vòng một ngày đánh mất hai vị dòng dõi, mặc dù hắn chính là tứ cực cảnh đại năng vậy không thể thừa nhận dạng này đả kích. Vậy hạ, văn võ bá quan nhóm nhau nhau quá sợ hãi, toàn bộ hoàng cung loạn cả một đoàn. Cùng lúc đó, tại đông vực một chỗ trên bầu trời, vụ một đạo nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bạch sắc quang ảnh tại thiên không lóe lên mà qua, chính là Yết Bắc. Hắn y theo địa đồ đang theo hỏa phượng cốc vị trí dám đi, có thể trên đường đi hắn cũng không đụng tới hỏa phượng cốc người. Các nàng tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Yến Bắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn giờ phút này thế nhưng là tốc độ cao nhất tại phi hành, theo lý tới nói cần phải đã sớm đuổi kịp Phượng Chỉ Nguyệt đám người. Có thể cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng gặp gỡ, thậm chí trên đường đi hỏi thăm quá nhiều tên người qua đường, cũng chưa từng trải qua nhìn thấy qua hỏa phượng cốc đám người. Yến Bắc tuy nói nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là không có chút nào giảm tốc độ, tiếp tục truy tìm. Có thể đúng lúc này, đột nhiên, Yến Bắc nháy mắt dừng lại bước chân, biến sắc, hai mắt gắt gao nhìn về phía nơi xa, một cỗ ngập trời lệ khí từ trên người hắn bộc phát ra. Vâng. Toàn bộ thiên không đều là run lên, vô số tầng mây tán đi, thiên địa bắt đầu cuồng phong gào thét, một cỗ sát ý kinh thiên bao phủ này phương thiên địa. Yến Bắc sắc mặt chưa bao giờ có qua rét lạnh, nhìn chằm chằm Nam Hoàng ở tại phương hướng, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm ứng được sư muội cầu cứu. Linh Nhi gặp sinh tử đại nạn, chính đang bị người truy sát. Hắn nhìn thoáng qua phía trước, nơi nào chính là hỏa phượng cốc vị trí, nếu như dựa theo hắn giờ phút này tốc độ, chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền có thể đến. Có thể bây giờ Linh Nhi dĩ nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng hắn không thể không thay đổi hành trình. Kinh Mộng bây giờ tại Hỏa Phượng Cốc hẳn là sẽ không có cái gì sự tình, dù sao cái kia băng hoàng thế nhưng là rất nhìn trọng nàng thể chất cùng thiên phú. Bây giờ Linh Nhi phát sinh nguy hiểm, nhường tâm hắn gấp như lửa đốt. Đã từng hắn từng tại Tù Long Sơn âm thầm thể, cái này một đời nhất định muốn bảo vệ tốt Linh Nhi an nguy. Linh Nhi không chỉ là sư muội hắn, càng là hắn càng thân cận người. Hắn quyết không cho phép Linh Nhi xảy ra chuyện. Dám làm tổn thương Linh Nhi, ta đem ngươi mộ tổ đều lột. Tiến Bắc cùng hống một thành, trực tiếp đem bản thân tu vi thôi động đến cực hạn, thậm chí còn điều dụng Thiên Thanh Đại Lục thế giới chi lực. Vâng. Hắn bước ra một bước, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem không gian đều trực tiếp xé nát, trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng lôi đỉnh hướng Linh Nhi ở tại phương hướng phóng đi. Nam Hoang, Mãng Hoang di tích. Mãng Hoang di tích chính là 5000 năm quá khứ, một tên Nam Hoang cường giả mở đi ra một tòa thượng cổ di tích. Lúc ấy trong di tích đủ loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có thể nói là hành động toàn bộ đông vực. Vô số cường giả nhao nhao chạy đến. Có thể bây giờ 5000 năm quá khứ, Mãng Hoang di tích sớm đã rách nát, đồ bên trong không sai biệt lắm cũng đã bị người rời hết, chỉ còn lại mấy tôn tàn phá điêu tượng. Nam Hoang chính là đông vực càng cằn cỗi một phương đại địa. Nơi này linh khí mỏng manh, không có một tòa nhất lưu thế lực nguyện ý xây dựng ở Nam Hoang. Bởi vậy Mãng Hoang di tích cũng liền dần dần biến thành một cái hỗn loạn khu vực, còn có một số vô số tán tu hoặc là tà ma người ngoại đạo đều rối rít tụ tập ở đây. Lúc này, Mãng Hoang di tích ngoại vi, ở một tòa rách nát điêu tượng phía trên, có một vị dáng người nổi bật ăn mặc bại lộ yêu mị nữ tử ngồi ở phía trên. Nữ tử dung mạo không thể nói đỉnh tiêm, nhưng toàn thân chỗ phát ra khí chất lại thời khắc kích thích đám người tiếng lòng, cho người miên man bất định. Ở trung quanh nàng còn đi theo có mấy chục vị khí tức hung ác nhân ảnh, bọn hắn giờ phút này chính đem một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bao bọc vây quanh. Một số tán tu trông thấy nơi này chỗ chuyện phát sinh, khe khe thở dài, lập tức không do dự trực tiếp rời đi, toàn bộ sẽ không trông thấy. Loại chuyện này tại Mãng Hoang bên trong di tích thường xuyên phát sinh, ngược lại vậy không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cũng có tài cao người gan đại tu sĩ, ngừng chân quan sát, muốn nhìn một chút bọn hắn vẫn là đang làm thứ gì, bất quá ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào điêu tượng bên trên tên kia yêu mị nữ tử. "Thả ta ra." Một đạo gọi khẽ kêu tiếng từ điêu tượng cách đó không xa truyền đến. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy được cái kia đoàn người ảnh bên trong có một vị nữ tử đang bị bọn hắn vây quanh. Nghe được thanh âm này, vô cùng linh hoạt kỳ ảo êm tai, một số chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân cường đại tán tu tức khắc toàn thân chấn động, bật người cầm bên hông chuôi kiếm, chuẩn bị trượng nghĩa xuất thủ. Nhưng khi bọn hắn tới gần lúc, thần sắc một mảnh ngạc nhiên, lập tức đội vàng quay đầu lì khai. Thật sự là hồi khí. Nguyên lai cái này mấy chục vị bóng người vây quanh người, đúng là một vị trên mặt mọc đầy tàn nhang, dung mạo xấu xí nữ tử, trong chớp nhoáng này liền để bọn hắn mất đi anh hùng cứu mỹ nhân ý niệm. Bị vây lại tiểu xỉu nữ, thân thể run nhẹ nhẹ, thần sắc có chút bối rối. Nàng chính là Linh Nhi. Bất quá lúc này Linh Nhi, thân mặc một thân đồ y, không biết dùng cái gì dịch dung thủ pháp, nhường gương mặt hai bên đều mọc ra một số tàn nhang, dung mạo đại biến lớn dạng. Đây là Linh Nhi hành tẩu tại bên ngoài thủ đoạn, nàng biết rõ bản thân tu vi không được cao, một cái người hành tẩu tại bên ngoài, dung mạo quá mức đẹp mắt, sẽ đưa tới sát kiếp. Ngồi ở điêu tượng bên trên ma nữ, cười nhạo một thanh, Nam Hoang nam nhân cũng giống vậy, đều là một nhóm gặp sắc vòng nghĩa lộ vận. Ở nơi này Mãng Hoang di tích liền là như vậy, người ở đây mệnh như cỏ rác. Nếu như ngươi nếu là không có cho người nghĩ muốn vì ngươi xuất thủ bồ liếng, là không người nào nguyện ý vì ngươi ra mặt. Nhỏ xỉu nữ, đưa ngươi trên cổ mặt dây truyền giao ra đến, tỉ tỉ thả ngươi ly khai. Yêu mị nữ tử chậm rãi đi tới, thân thể nhỏ bé hơi gấp khúc, tiết lộ một mảng lớn xuân quang, xốp giòn vừa nói đạo. Lộc cộc. Nhìn thấy mảnh kia xuân quang, ở đây các nam nhân không khỏi đều nuốt xuống từng ngụm nước. Trong đó một vị càng là trực tiếp, hắn lại duỗi ra đại thủ liền bay thẳng đến nàng bờ mông tìm kiếm. Yêu mị nữ tử phảng phất cũng có phát giác, thế nhưng là nàng lại bất vi sở động, mà là đứng ở nguyên lộ ra một vòng hưởng thụ thân sắc. Phản phất nàng rất tình nguyện bị bước ve. Đây càng là khơi dậy người kia dục vọng, đại thủ nhô ra tốc độ nhanh rất nhiều. Chương 94, yêu nữ, Thủy Thiên Nguyệt khả năng liền làm bàn tay lớn kia sẽ phải chạm đến yêu mị nữ tử bờ mông lúc. Nàng bên cạnh một vị thân ảnh, lạnh rên một tiếng. dám đối tiểu thư động thủ động cước, tự tìm cái chết. Bù. Nương theo lấy một đạo kiếm quang chuẩn qua, cái kia rỗi ra đại thủ người trực tiếp bị một kiếm chém thành xương máu. T. Ở đây đám tán tu nhao nhao ngược lại hít một hơi lạnh khí. Vừa rồi ngươi tên dò xét xuất thủ muốn đi sờ yêu mị nữ tử bờ mông người, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật lôi kiếp cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Loại này cảnh giới tại trong Nam Hoang có thể nói gọi là một phương cường giả, nhưng coi như dạng này lại vẫn là bị người một kiếm chém thành xương máu, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Trưởng lão, yêu mị nữ tử có chút hờn dỗi nhìn thoáng qua bên cạnh trưởng lão, phản phất có chút bất mãn. Trưởng lão mặt không biểu tình, phản phất sớm đã thành thói quen. Bọn hắn rốt cuộc là người nào, vậy mà như thế kinh khủng. Có người toàn thân chấn động, thần sắc khiếp sợ nói đạo. Không thấy được những người này trước ngực con dấu sao? Bọn họ là Bái Nguyệt Ma giáo người. Lúc này một người nhỏ giọng nói đạo. Bái Nguyệt Ma giáo? Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy tên kia yêu mị nữ tử bộ ngực sữa phía trên, thật có một mai con dấu, chính là một vòng huyết hồng loan nguyệt. Bất quá này địa lớn bộ phận tu sĩ đều là Nam Hoang người, cũng không quen biết vòng này huyết hồng sắc loan nguyệt đại biểu cho cái gì. Bất quá khi lúc này có người nói ra Bái Nguyệt Ma giáo cái này mấy chữ sau, ở đây tất cả mọi người không cái nào không nghe mà biến sắc. Bái Nguyệt Ma giáo? Bọn hắn có thể không xa lạ gì. Đây là đông ngực một tòa đỉnh cấp đại giáo. Trong giáo cường giả vô số, giáo chủ càng là kinh khủng vô biên, chính là trong truyền thuyết tứ cực cảnh giới siêu cấp đại năng. Bái Nguyệt Ma giáo chính là đông được xếp hạng đệ nhất tà giáo, cho nên tên khí cực lớn, mặc dù tại Nam Hoang cũng có lưu truyền ma giáo uy tên. Bái Nguyệt Ma giáo người vì cái gì sẽ đến Nam Hoang bậc này vắng vẻ địa phương? Cái kia nữ tử lại là người nào? Cái này Bái Nguyệt Ma giáo người giống như đều là lấy nàng cầm đầu. Đám tán tu một mặt ngưng trọng nói đạo. Không biết đạo, nhưng chúng ta vẫn là đi mau đi, nếu không không cẩn thận làm tức giận bọn hắn liền phiền toái. Loại này cấp bậc tồn tại, căn bản không phải bọn hắn loại này nhỏ nhân vật có thể trêu chọc lên, lập tức liền có người quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tại mạng hoang di tích, xem náo nhiệt cũng phải có tương ứng thực lực. Nếu như đối phương nhìn ngươi khó chịu, trực tiếp xuất thủ đưa ngươi chém giết, vậy cũng không trô nói lý đi. Đương nhiên cũng có gan đại tu sĩ, tuy nói biết rõ trước mắt cái này đoàn người rất là đáng sợ, nhưng lại đã lui đi bao xa, mà là đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm nơi đây. Dù sao Bái Nguyệt Ma giáo người xuất hiện, xem như cái tin tức nặng ký. Bọn hắn đều muốn nhìn xem cái này đoàn người vẫn là muốn làm cái gì. Bất quá lúc này lại có người nhẫn mại không được. Một vị tu vi đi đến nửa bước nguyên thần cảnh tán tu, đột nhiên hai mắt bắt đầu lóe ra nhàn nhạt quang mang, một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm giữa sân yêu mị nữ tử. Người này tu luyện có cùng loại với thấu thị thuật nhãn công, giờ phút này hắn chính đang tùy ý thưởng thức trong mắt cô kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Yêu mị nữ tử mỗi một cái động tác phảng phất đều dẫn dắt hắn tâm thần, nhường khoe miệng của hắn lộ ra một vòng dâm tà thiếu dung. Bái Nguyệt Ma giáo bậc này quái vật khổng lồ, bọn hắn nhỏ như vậy nhân vật trong ngày thường thế nhưng là không có cơ hội tiếp xúc đến. Bây giờ có cơ hội có thể nhìn thấy cái này đoàn người bên trong cái gọi là tiểu thư thân thể, thế nhưng là một loại khác hưởng thụ. Giờ phút này giữa sân tất cả mọi người tại hắn ánh mắt phía dưới đều là toàn thân trần trụi. Bất quá khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía rất trung gian tên kia nhỏ xỉu nữ trên người lúc, lại một trận nhíu mày. Không biết tại sao, hắn bách phát bách trung thấu thị thuật, lại hướng về phía tiểu xỉu nữ vô dụng, tại nàng trung quanh thân thể lại một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang đưa nàng bao phủ ở bên trong, nhường hắn căn bản không cách nào nhìn trộm. Nhưng cái này cũng không sao cả, nhỏ xỉu nữ như thế xấu xí, đưa cho hắn nhìn hắn cũng kinh thường. Dù sao hắn mục tiêu cũng không phải là nhỏ xỉu nữ, mà là tên kia Bái Nguyệt Ma giáo tiểu thư. Liên dạng này hắn bắt đầu tùy ý quan sát nổi lên yêu mị nữ tử thân thể, để trong lòng hắn một trận dập dờn, hoàn mỹ như vậy vô hạ thân thể hắn thật đúng là hiếm thấy. Lúc này, yêu mị nữ tử đang chuẩn bị tiến lên đem tiểu xỉu nữ ngọc truy gỡ xuống. Đồng nhiên, nàng sát mặt biến hóa, trong mắt phù hiện vẻ tức giận, nàng tựa như là phát giác cái gì. Chỉ thấy nàng chuyển quá mức hướng cái kia nửa bước nguyên thần cảnh tán tu nhìn lại. Nguy rồi, bị phát hiện. Cái này dọa đến người kia tức khắc đội vàng thu hồi thấu thị thuật, chuẩn bị đào tẩu. Bất quá hắn bản coi là nổi trận lôi đình cũng chưa đến, ngược lại yêu mị nữ tử làm ra một cái làm hắn không tưởng được động tác. Chỉ thấy cái kia yêu mị nữ tử nhìn về phía hắn sau, cũng không biểu hiện ra cái gì nội ý, ngược lại lộ ra một vòng thẹn thùng tiêu dung. "Tiểu ca, nô gia thân thể đẹp mắt không?" Yêu mị nữ tử sắc mặt từng đỏ, phảng phất rất là ngượng ngùng, nàng duỗi ra tay nhỏ tại bản thân bờ mông vật qua, phong tình vạn trùng. Đây quả thực nhìn tu sĩ trợn cả mắt lên, liền nước bọt đều kém chút chảy ra. Cùng hắn một dạng còn có không ít nơi xa vây xem người, nhao nhao cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Bọn hắn trên mặt đều lộ ra dâm tà tiêu dung, đứng ở nguyên địa một mặt giật giận. Phát giác được không đúng người bật người chợt quát một tiếng, đừng nhìn, là mỹ thuật. Trong mọi người tâm giật mình, một số lâm vào không sâu người bật người lấy lại tinh thần. Thế nhưng là cái kia mấy tên hãm sâu trong đó nam tử vẫn đứng ở nguyên địa không có nhúc đích, chỉ là thỉnh thoảng phát ra một thanh dâm tà tiếng cười. Mấy hơi thở sau, ầm. Mấy người cùng một thời gian, thân xác gặp lại, lập tức theo tiếng ngược lại địa, thân thể nhỏ bé run rẩy lập tức liền không một tiếng động. Xì xì xì. Cái này còn không xong, bọn hắn thi thể phản phất là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật tại thiêu đốt đồng dạng, cấp tốc khô quắt xuống, rất mở liền chỉ còn lại một bộ da bọc xương thi thể. Số đạo quang mang từ thi thể xông ra, yêu mị nữ tử há mồm, trực tiếp liền đã rơi vào nàng trong miệng. Nhìn xem trên mặt đất cái kia mấy cô thây khô, đám người da đầu tê dại một hồi. Ai có thể tưởng tượng tại mấy giây trước đó bọn họ đều là thân thể khỏe mạnh tu sĩ. Như thế kinh dị một màn tức khắc làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đội vàng hướng nơi xa đột thứ, không dám ở này địa ở lâu. Trên đường, có người phát ra kinh khủng thanh âm. Ta biết rõ nàng là người nào, đương đại Bái Nguyệt Ma giáo giáo chủ chi nữ, Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt, Bái Nguyệt Ma giáo giáo chủ chi nữ, nghe nói nàng thiên sinh mỹ cốt, chính là một vị tuyệt thế bưu vật, tu vi đi đến thần cung cảnh giới kinh khủng vô cùng. Nàng tinh thông mỹ thuật, có đông vực đệ nhất yêu nữ xưng hào, một mắt cười một tiếng ở giữa liền có thể mị hoặc chúng sinh, không có một cái nam nhân có thể thoát đi bàn tay nàng tâm. Khanh khách, không nghĩ đến nho nhỏ này nam hoàng, lại còn có người nhận biết bản tiểu thư. Thủy Thiên Nguyệt phát ra kiểu tiếng cười, giống như nhánh hoa run rẩy. Bất quá nàng cũng chưa đi truy sát những cái kia thoát đi tu sĩ, dù sao những người kia ở trong mắt nàng bất quá chỉ là run rẩy thôi. Vừa rồi chỉ bất quá là muốn đùa bọn hắn chơi đùa. Chương 94, có nhân hóa làm hành lôi mà đến tiểu xỉu nữ, kiến thức đến tỷ tỷ lợi hại a, hiện tại đem ngọc truy cho ta, ta còn có thể thu ngươi làm ta nha hoàn, cái này có thể so sánh ngươi ở đây nam hoàng tốt hơn rất nhiều. Thủy Thiên Nguyệt hướng bị vây khốn ở đám người trong lúc đó Linh Nhi nhìn lại. Đối thu nàng làm nha hoàn, phản phất đã là vô cùng ban ân. Linh Nhi giờ phút này đứng ở nguyên địa, thần sắc vô cùng cẩn trương, lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Nàng hoàn toàn không biết đạo nhãn trước cái này đoàn người rốt cuộc là người nào. Sư Minh đi ra ngoài lịch luyện phía trước, từng cho qua nàng một cái phi thường đẹp mắt ngọc truy. Mai này ngọc truy năng lực thực tế bất phàm, tại nàng lúc tu luyện, lại có thể đem giữa thiên địa tinh thần chi lực luyện hóa đưa vào trong cơ thể nàng, liền dạng này nàng tu vi tăng nhanh như gió, rất nhanh cũng đã đột phá đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lúc ấy thế nhưng là chấn kinh tông chủ cùng phụ thân. Nhưng Linh Nhi cũng không nói rõ là mai này ngọc truy nguyên nhân. Cuối cùng, Linh Nhi tại Thanh Vân Tông khổ tu, có thể tu vi chậm chạp không thể đột phá đến lôi kiếp cảnh. Tại tu luyện buồn khổ phía dưới, Linh Nhi cũng liền dự định đi ra lịch luyện một phen, vì đó nàng còn khổ tu dịch dung thuật, đem bản thân giả thành bây giờ nhỏ như vậy xỉu nữ bộ dáng. Đương nhiên nàng vậy không dám đi quá xa, mà là đi tới Nam Hoang tất cả mọi người biết rõ Mãng Hoang di tích. Nơi này bảo vật tuy nói đã bị tiền nhân toàn bộ lấy đi, thế nhưng là nàng lại không phải vì bảo vật mà đến, chỉ là muốn đi ra tăng thêm kiến thức thuận tiện giải sầu một chút. Thật không nghĩ đến nàng bất quá vừa mới đến nơi này, liền gặp như thế một đám người. Cái này tên gọi Thủy Thiên Nguyệt nữ tử một cái liền coi trọng nàng trên cổ ngọc truy, muốn cướp đi. Đây là sư minh đưa cho nàng, Linh Nhi tự nhiên không chịu, lập tức liền nổi lên xung đột, cái này nữ tử muốn cưỡng ép lấy đi ngọc truy, nàng tùy tùng bên cạnh tự nhiên trực tiếp xuất thủ liền muốn cầm xuống Linh Nhi. Linh Nhi bất quá mới khí hải cảnh đỉnh phong, tự nhiên không phải là bọn hắn đối thủ. Bất quá cũng may, đang ở nàng sống còn thời khắc mấu chốt, nàng trên cổ ngọc truy đột nhiên bắt đầu phát sáng, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, đưa nàng bảo vệ, Linh Nhi nhờ vậy mới không có thu đến tổn thương. Bất quá, nàng lúc này mặc dù tính mệnh không lo, nhưng lại không cách nào ly khai này địa, nàng mặc kệ đi tới chỗ nào mấy người này đều sẽ đưa nàng vây quanh. Về tông môn, nàng nghĩ qua, thế nhưng là bị nàng bắt bỏ. Những người này không rõ lai lịch, thực lực kinh khủng vô cùng, thậm chí nàng có thể cảm thụ đến những cái này người áo đen trô phát ra khí tức vậy mà ở tông chủ phía trên. Nếu như đem bọn hắn mang về, không phải liền là cho Thanh Vân Tông mang đi tai họa ngập đầu sao? Cuối cùng mọi loại bất đắc dĩ phía dưới, nàng bóp nát sư minh trước khi đi cho nàng cảm ứng phủ. Linh Nhi đứng ở màn sáng bên trong, không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng hướng xa phương tiên không nhìn lên một cái, phảng phất tại mong mọi cái gì. Bất quá trong mắt nàng chuồn qua một tia lo lắng, nàng có thể cảm giác được ngọc truy bên trong năng lượng chính đang không ngừng yếu bớt, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Thủy Thiên Nguyệt nhìn thấy Linh Nhi không nói lời nào, tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống tới, đồng thời ánh mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Nàng vậy không biết đạo cái này tiểu xỉu nữ rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được một quả như vậy ngọc truy, vẫn còn có hộ chủ công năng. Trong đó năng lượng càng là rộng lớn vô biên, ngay cả thân làm thần cung cảnh nàng thời gian ngắn cũng căn bản không cách nào phá bỡ. Ngươi để cho ta có chút mất đi kiên nhẫn, nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống như là cái khác của người, khó đạo ở nơi này nhỏ nhỏ Nam Hoàng còn có người dám tới cứu ngươi hay sao? Thủy Thiên Nguyệt khuôn mặt biến rất lạnh, nếu như không phải cái này đáng chết màn sáng không phá nổi, nàng nhất định phải làm cho cái này xỉu nữ sống không bằng chết. Tiểu thư, chúng ta ở đây đã trải qua trì hoãn đã lâu, cái này ngọc truy cổ quái vô cùng, hẳn là nàng tại Mãng Hoang trong di tích lấy được bảo vật, không bằng chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, đem màn sáng đánh nát. Lúc này, trưởng lão đi tới Thủy Thiên Nguyệt sau lưng, mở miệng nói đạo. Thủy Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua Linh Nhi, lập tức gật gật đầu. Thân là ma giáo giáo chủ nữ nhi, nàng muốn định thông qua tự thân mị lực cùng thực lực đem tiểu xỉu nữ chinh phục, lập tức ngoan ngoãn chủ động đem ngọc truy giao cho hắn. Có thể bây giờ, thời gian từng phút từng giây qua khứ, nàng sớm đã mất kiên trì. Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng. Cùng một chỗ xuất thủ, nhanh chóng đánh tan màn sáng này, ta ngược lại muốn nhìn cái này ngọc truy rốt cuộc là vật gì. Thủy Thiên Nguyệt khẽ kêu một thanh. Cái này ngọc truy không những hình dạng cực kỳ đẹp mắt, cũng mà còn có như thế cường đại hộ chủ công năng, nàng tình thế bắt buộc. Tất cả mọi người áo đen gật gật đầu, nhao nhao vận dụng lực lượng hướng Linh Nhi đánh tới. Linh Nhi đứng ở nguyên địa, sắc mặt đại biến, hướng nàng đánh tới lực lượng kinh khủng vô cùng, nếu như không có ngọc truy bảo hộ, nàng liền một cái hô hấp đều kiên trì không đến. Trong ngọc truy năng lượng chính đang phi tốc sói mòn. Linh Nhi thần sắc hoang mang, liền tranh thủ tự thân toàn bộ linh lực hướng ngọc truy bên trong chú đi. Một phút sau, Linh Nhi toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, nàng giờ phút này thể nội năng lượng đã trải qua tiêu hao sạch sẽ. Đồng nhiên, nàng dung mạo một trận biến hóa, giữa sân tức khắc xuất hiện một vị sắc mặt trắng bệnh dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Như thế biến hóa tức khắc nhường Bái Nguyệt Ma giáo tất cả nhân thủ bên trong động tác trì trệ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tươi đẹp. Bây giờ Linh Nhi tiểu tiểu khả ái, kém chút đều để bọn hắn không đành lòng đối với hắn xuất thủ. Dịch dung thuật. Thủy Thiên Nguyệt nhìn xem Linh Nhi lúc này bộ dáng a, thần sắc trên mặt không ngừng lấp lóe. Nha, không nghĩ đến, lại vẫn là một vị nhỏ mỹ nhân bại hoại. Bái Nguyệt Ma giáo đám người nhìn thấy Linh Nhi chân dung một khắc này, trong mắt ngăn không được lộ ra vẻ dâm tà. Mỗi ngày đi theo ở Thủy Thiên Nguyệt cái này yêu nữ bên người, đã sớm nhường trong bọn họ tâm đối với nữ sắc vô cùng khát vọng. Nhưng là Thủy Thiên Nguyệt chính là giáo chủ nữ nhi, bọn hắn tự nhiên không dám sinh lòng không phải là không phải là nghĩ, nhưng dựa theo bọn hắn bái Nguyệt Ma giáo thân phận, phổ thông nữ tử bọn hắn vậy trước mắt. Bây giờ nhìn thấy Linh Nhi bọn hắn lại vậy không thể chịu được được. Nhỏ, tiểu thư, cái này tiểu nữ hoa đợi chút nữa có thể ban thưởng cho các huynh đệ. Một vị có chút kìm nén không được người áo đen một mặt cầu khẩn nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt. Còn lại người áo đen vậy nhao nhao quăng tới ánh mắt. Thủy Thiên Nguyệt thần sắc lạnh lùng, bất quá cũng không có bao nhiêu nói cái gì, ngược lại có chút ghen ghét nhìn xem Linh Nhi. Nữ tử này dung mạo vậy mà còn tại nàng phía trên. Nhanh một chút đánh nát màn sáng, bản tiểu thư muốn hảo hảo nghiên cứu mai này ngọc truy, về phần nàng, ta bất kể. Thủy Thiên Nguyệt lạnh rên một tiếng. Bái Nguyệt Ma giáo vốn là ma giáo, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù thân làm nữ tử nhưng lại vậy không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí ngay cả chính nàng nếu như nhìn thấy đẹp mắt đẹp nam tử cũng sẽ chủ động dán đi lên, đem hắn xem như nam sủng nuôi nhốt lên, đợi nàng chơi chán sau đó liền sẽ thôn vệ hắn toàn thân tinh nguyên. Liên dạng này Bái Nguyệt Ma giáo nhân thủ bên trong thế công càng thêm ra sức, nhưng tất cả mọi người đều có một cái phân tắc, sợ không cẩn thận năng lượng tiết lộ thương tổn tới Linh Nhi. Dù sao bọn hắn lúc này thế nhưng là rất cần nàng. Linh Nhi nhìn xem những người này hướng bản thân lộ ra dâm tà ánh mắt, thân thể ngăn không được bắt đầu run rẩy. Trong ngọc truy năng lượng chính đang cấp tốc giảm mạnh, sắp phá toái. Sư Minh, nhìn đến Linh Nhi đợi không được ngươi. Linh Nhi nhìn xem trước người màn ánh sáng màu xanh lam đã trải qua bắt đầu có vết rạn, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Nàng xuất ra một cây tiểu đao liền chuẩn bị hướng tim mình đâm tới. Cùng với rơi ở những cái này nhân thủ bên trong chịu đủ, không bằng cái chết chi. Có thể đúng lúc này. Oeng. Mãng Hoang di tích trên không một đạo làm cho người ngạt thở uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Dừng tay. Nương theo lấy một thanh quát lớn, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh hóa thành giữa thiên địa một đạo hành lôi bạo bắn mà đến. Vô số hư không bị đập nát, cái kia đạo kinh khủng thân ảnh trực tiếp xông ngang mà đến, túi kia vây quanh Linh Nhi Bái Nguyệt Ma giáo người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đạo kinh khủng thân ảnh liền rơi vào nàng trước người. Chương 96, tiếp đó, giao cho sư minh cái này biến cố đột nhiên, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không ít vừa rồi thoát đi đám tán tu, giờ phút này đều núp ở phía xa hướng nơi này nhìn đến. Bái Nguyệt Ma giáo đám người giờ phút này đã sớm bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt cái kia một đạo bạch y thân ảnh. Linh Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm rất tinh tường khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Sư Minh. Linh Nhi ánh mắt lấp lóe, có sương mù khí tuôn ra xuất hiện, tức khắc lệ như mưa băng, vô tận ủy khuất nháy mắt phun lên trong lòng. Vừa rồi mặc dù đối mặt ma giáo đám người, nàng đều biểu hiện xuất hiện kiên cường vô cùng. Có thể bây giờ nhìn thấy Yến Bắc đến sau, nàng liền khống chế không nổi muốn thút thít. Nhà đầu đốc. Yến Bắc ôm chặt trong ngực thân thể không ngừng run rẩy còn tại thút thít Linh Nhi, trong mắt phủ hiện một vòng đau lòng. Nếu như không phải hắn vừa rồi kịp thời chạy tới, chỉ sợ thực sẽ xảy ra vấn đề lớn. Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc có chút phảng phất, hẳn là nhận lấy kinh hãi đưa đến. Yến Bắc khẽ vuốt một chút Linh Nhi khuôn mặt, ôn nhu nói ra, "Nghỉ ngơi đi." Hắn lời nói phảng phất có ma lực đồng dạng, đổ vào trong ngực Linh Nhi giờ phút này dần ngừng lại nước nở, lập tức ngủ quá khứ. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ trường bào trải trên mặt đất, đem Linh Nhi bình ổn đặt ở phía trên, lập tức chỉ một ngón tay một đạo kim quang sáng chói màn sáng hình thành đem Linh Nhi bao khỏa ở trong đó. Nhìn xem Linh Nhi ngủ say bộ dáng, Yến Bắc nuối lòng một khí, lẩm bẩm tự nói, đón lấy đến, giao cho sư minh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bái Nguyệt Ma giáo đám người, các ngươi đáng chết. Hô hô, vô hình khí lãng thổi đến Yến Bắc thân áo bảo bay phất phới. Và anh, một cỗ rộng lớn vô biên khí tức tức khắc từ trong cơ thể hắn bộc phát, gần trong nháy mắt liền đem toàn bộ Mãng Hoang di tích bao phủ. Toàn bộ trong di tích tu sĩ đều cảm giác được một cỗ làm cho người ngạt thở kinh thiên uy áp tuôn ra xuất hiện. Làm Thủy Thiên Nguyệt đối bên trên Yến Bắc ánh mắt lúc, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Người này cùng Nam Hoang tu sĩ rất không giống, người này chỗ phát ra khí tức lại để cho nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Người là người nào? Thủy Thiên Nguyệt trầm giọng quát hỏi đạo. Tuy nói người này khí tức cường đại, nhưng chuyến này một cái đến 13 vị thần cung cảnh giới cường giả, tự nhiên không sợ. Trừ phi tứ cực cảnh giới đại năng xuất thủ, nếu không thì không có người lại là bọn hắn đối thủ. Huống chi nàng Bái Nguyệt Ma giáo công chúa, cũng không phải bị hù dọa lớn. Yến Bắc đứng ở nguyên địa, thần sắc một mảnh hờ hững, đến, giết ngươi người. Vừa dứt lời, oanh, thân hình hắn liền trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Cẩn thận, bảo hộ tiểu thư. Nhìn thấy một màn này, Bái Nguyệt Ma giáo trưởng lão chợt quát một tiếng. Những người còn lại bật người nhao nhao đứng ở Thủy Thiên Nguyệt bên cạnh, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Trong đó một tên người áo đen trực tiếp trước mặt hướng Yến Bắc đánh tới, ý đồ đem hắn ngăn lại. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn ta, chết. Một đạo hờ hững thanh âm ở đây quanh quẩn, Yến Bắc một chỉ điểm ra, trực tiếp đem hắn thân thể điểm nát hóa thành từng mảnh xương máu. Làm sao có thể? Thủy Thiên Nguyệt trong mắt xuất hiện sóng lớn, vừa rồi tên kia người áo đen thế nhưng là Bái Nguyệt Ma giáo một tên ngoại môn trưởng lão, tu vi đi đến thần cung cảnh tam trọng. Thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có gánh vác, liền bị người một chỉ trấn sát. Không chỉ có là nàng, giờ phút này Bái Nguyệt Ma giáo đám người thậm chí nơi xa vây xem đám tán tu nhao nhao giật nảy cả mình. Cái này bạch y nam tử thực tế quá mạnh. Trong Nam Hoang thật có như thế một người tồn tại sao? Yến Bắc đem cản đường người áo đen chém giết sau, cũng không dừng lại bước chân, từng bước một hướng Thủy Thiên Nguyệt mà đến. Hắn một cái liền nhìn ra cái này đoàn người dùng cái này nữ cầm đầu. Thủy Thiên Nguyệt giờ phút này thần sắc biến đổi, các hạ ngừng bước. Chúng ta cũng không biết được cái kia nữ tử là người bằng hữu, nàng cũng không có bị thương tổn, không như thế sự tình đến đây thì thôi, ngươi chạm giết ta Bái Nguyệt Ma giáo ngoại môn trưởng lão một chuyện, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. cảm thụ đến Yến Bắc chỗ sinh ra kinh khủng lực áp bách, Thủy Thiên Nguyện sắc mặt nặng trọng, chỉ có thể thỏa hiệp. Một chỉ liền chấn sát một vị thần cung cảnh giới trưởng lão, người này tu vi đến thiếu cũng là thần cung cảnh cao giai. Bọn hắn lần này tới đến Nam Hoang còn có chuyện quan trọng mang theo, không tất yếu cùng cái này cường đại vô danh tán tu ngạnh bính. Yến Bắc ngừng bước chân, Bái Nguyệt Ma giáo. Hắn đối cái này thế lực vẫn là một tia ấn tượng. Khi tiến vào Thiên Nhất bí cảnh trước đó, liền từng có một vị tự xưng Bái Nguyệt Ma giáo trưởng lão muốn cưỡng ép xông vào bí cảnh, cuối cùng bị quy tắc chi lực chấn sát. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn là, cái này đoàn người lại là Bái Nguyệt Ma giáo người. Bất quá hắn cũng không sợ, Bái Nguyệt Ma giáo giáo chủ tin đồn bậy bất quá chỉ là một vị tứ cực cảnh tu vi tồn tại. Bây giờ hắn, từ khi luyện hóa Thiên Thanh đại lục sau, thực lực đã sớm tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh địa, tăng thêm bản thân sở hữu thần kỹ, cùng hỗn độn thiên thể. Yến Bác có tự tin, chỉ cần không phải siêu phàm xuất thủ, hắn đều có thể đem hắn trấn áp thô bạo, cùng cảnh giới vô địch. Thủy Thiên Nguyệt nhìn thấy Yến Bác dừng lại bước chân, nắm chặt hai tay nhỏ bé hơi lỏng, trên mặt chuẩn qua vẻ đắc ý nhìn đến ma giáo tên tuổi đem hắn trấn trụ. Không sai, chính là Bái Nguyệt Ma giáo, công tử nhìn đến nghe nói qua chúng ta. Thủy Thiên Nguyệt tức khắc nuối lòng một ngụm khí, yêu kiều cười nói đạo. Còn không các loại Yến Bác tiếp tục nói chuyện. Công tử tuổi trẻ anh tuấn tu vi lại như thế cường đại, không bằng gia nhập ta ma giáo, bản công chúa có thể bảo đảm, có thể cho phụ thân cho phép ngươi thiếu giáo chủ chi vị, dạng này nô gia cũng có thể có cơ hội phụng dưỡng công tử. Thủy Thiên Nguyệt mắt trung thu sóng ám đưa, khẽ cắn môi đỏ, phát ra vô tận mị hoặc chi ý lại tới. Bái Nguyệt Ma giáo người khỏe miệng giật một cái, phảng phất đã thành thói quen Thủy Thiên Nguyệt dạng này. Mỗi lần gặp phải dung mạo anh tuấn nam tử, đều sẽ nghĩ như vậy muốn đem hắn thu làm nam sủng. Giờ phút này buông lòng xuống đến, Yến Bắc anh tuấn dung mạo cùng cường đại tu vi thật sâu hấp dẫn Thủy Thiên Nguyệt. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua hoàn mỹ như vậy nam nhân. Mặc dù nàng tại ma giáo cũng có mười mấy tên dung mạo tuấn lãng nam sủng, nhưng là không có người nào có thể cùng người trước mắt này đánh đồng với nhau. Cố kia bá đạo, hờ hững, lãnh khốc vị đạo, đưa nàng thể sát tinh thần chinh phục. Trung quanh vây xem đám tán tu, nhao nhao thần sắc chấn động, không thể tin nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt ý tứ rất là rõ ràng, nàng coi trọng Yến Bắc, thậm chí không tiếc nhường ma giáo giáo chủ cho phép hắn thiếu giáo chủ chi vị. Cái này đối với tán tu tới nói có thể nói là một bước lên trời, không ít người trong mắt đều phát ra nóng bỏng quan huy. Hận không được thay Yến Bắc đáp ứng, ngay cả ma giáo người giờ phút này vậy hô hấp có chút gấp rút. Thủy Thiên Nguyệt thế nhưng là hiếm có bưu vật, tăng thêm Bái Nguyệt ma giáo công chúa thân phận, có thể nói là cho người khó có thể cự tuyệt. Chương 97, chém giết ma giáo người. Giáo chủ giáng Lâm Yến Bắc nhìn xem tại trước mắt mình không ngừng tao thủ lộng tư Thủy Thiên Nguyệt, trong mắt thoáng hiện một vòng chán ghét. Chỉ ngươi loại này tàn hoa bại liễu, còn không bằng thanh lâu kỹ nữ, tặng không cho ta, ta đều không muốn. Lời này vừa ra, toàn bộ tràng diện đống nhiên yên tĩnh xuống đến. Chính đang lay hoay thân thể mình Thủy Thiên Nguyệt thần sắc vậy tức khắc đọc lại. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin nhìn xem Yến Bắc. Điều kiện phong phú như vậy, cái này người dĩ nhiên cự tuyệt, cũng lại còn nói đối phương không bằng thanh lâu kỹ nữ. Tiểu tử, tiểu thư là cho mặt mũi ngươi mới nói như vậy, ngươi dĩ nhiên không biết tốt xấu. Một tên người áo đen đạp đi ra, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn xem như Thủy Thiên Nguyệt trung thành nhất thủ hạ, tự nhiên đối với hắn tràn ngập ái mộ chi ý, bây giờ có người dám như thế chửi bới nàng, nhường hắn cực kỳ phẫn nộ. Thủy Thiên Nguyệt đứng ở nguyên địa, thần sắc âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Ta có nói sai à, như nàng như vậy nữ nhân trong mắt ta dơ bẩn đến cực điểm, ai cũng có thể làm chồng. Yến Bác lạnh rên một tiếng căn bản không có tí tin nể mặt. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi thật không tệ, bất quá, ngươi chọc giận ta. Cùng một chỗ xuất thủ, phế bỏ hắn tu vi. Thủy Thiên Nguyệt tức giận đến bộ ngực sữa không ngừng chập trùng, còn là lần đầu tiên có người dám như thế đối với nàng nói chuyện. Vừa rồi không muốn cùng hắn giao thủ là bởi vì không muốn bởi vì hắn bạch bạch vẫn lạc trong giáo trưởng lão, có thể bây giờ, nàng vậy không lo được rất nhiều. Người này, nàng nhất định phải cầm xuống. Còn lại 12 vị áo đen trưởng lão trực tiếp như mãnh hổ đánh giết đồng dạng, hướng Yến Bắc đánh tới. Yến Bắc trong mắt chuẩn qua một tia khinh thường, thí thân kiếm. Ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, một chuôi trong suốt tiểu kiếm liền từ Yến Bắc chô mi tâm bay ra. Không ai phát giác được thí thần kiếm tồn tại, nháy mắt thẳng hướng phóng tới hắn người áo đen. Vụ, vụ, vụ. Mấy đạo linh hồn ánh sáng chuẩn qua, phản phất có thứ gì phá diệt một dạng. Ầm. 12 vị áo đen trưởng lão trực tiếp đồng loạt hướng mặt đất ngã quỵ mà đi, té ra cách xa mấy mét. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao đột nhiên đổ? Không ít người ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem giữa sân quỷ dị cảnh tượng. Cái này thần cung cảnh tu sĩ chạy bộ cũng có thể đem bản thân ngã. Vẫn là 12 vị cùng một chỗ. Khó đạo sợ một cái người ngã sắp xuống xấu hổ hay sao? Không, không đúng. Có gì đó quái lạ. Thủy Tiên Nguyệt giờ phút này cũng là thần sắc giật mình, các trưởng lao chuyện gì xảy ra? Tại sao giờ phút này toàn bộ ngã sắp xuống tại địa? Thí thần kiếm chính là một trôi trong suốt giữa linh hồn, mọi người tại chỗ cũng chưa từng phát giác, chỉ cảm giác một đạo thanh phong từ bản thân bên thai phật qua, lại không biết nếu như cái kia đạo thanh phong tại hướng bản thân tới gần một chút, bọn hắn liền sẽ lúc trước mất mạng. Trưởng lão, Thủy Thiên Nguyệt mấy tiếng hô hoán, nhưng ngã trên mặt đất 12 tên trưởng lão lại đều không cái gì phản ứng, cái này khiến nàng tâm tức khắc chìm đến đáy bực ấy. Nàng đội vàng khởi hành điều tra lên cách bản thân gần đây một tên trưởng lão, đem hắn thân thể lật tới sau, lệnh Thủy Thiên Nguyệt giật nảy cả mình. Trưởng lão con ngươi là bạch sắc, tuy nói trong cơ thể của bọn họ phát ra bành trướng sinh cơ, tuy nhiên lại phảng phất mất đi linh hồn. Bọn hắn linh hồn biến mất, hoặc có lẽ là vẫn diệt. Ngươi vẫn là đối bọn hắn làm cái gì? Thủy Thiên Nguyệt ngồi sập xuống đất, thần sắc kinh khủng nhìn xem Yến Bắc. Làm cái gì? Chỉ là đưa bọn hắn đi nên đi địa phương thôi, chớ nóng nổi, hiện tại đến phiên ngươi. Yến Bắc cười nhạt một thanh, thế ra thí thần kiếm liền hướng Thủy Thiên Nguyệt chém đi. Đối mặt loại này yêu nữ, hắn không có một chút thương hại. Dám làm tổn thương hắn thân nhân, vô luận là người nào, đều phải chết. Thủy Thiên Nguyệt dọa đến liên tiếp lui về phía sau, ta là Bái Nguyệt Ma giáo công chúa, nếu như ngươi giết ta, Bái Nguyệt Ma giáo là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu, người trước mắt này là nàng căn bản không cách nào chống lại. Giờ phút này Điến Bắc ở trong mắt nàng không còn là cái kia phong thần như ngọc, để cho nàng xuân tâm dập dần người, mà là một tôn đến từ địa ngục ma quỷ. Điến Bắc thần sắc hờ hững, căn bản không đem nàng ý hiếp đặt ở trong lòng. Bái Nguyệt Ma giáo, ha ha, chỉ cần bọn hắn dám đến, bản thân không ngại để hắn trở thành lịch sử. Vụ. Thí thần kiếm căn bản không có cho Thủy Thiên Nguyệt thoát đi cơ hội, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng, lập tức bay thẳng đến nàng đầu lâu đánh xuống. Có thể đúng lúc này, a, Điến Bắc khẽ di một tiếng, ánh mắt chuẩn qua vẻ nghi hoặc. Hắn dĩ nhiên phát giác được, thí thần kiếm một kích kia bổ vào Thủy Thiên Nguyệt trên đầu lúc, phản phất bị thứ gì cho ngăn cản lại. Vâng. Đồng nhiên, một cỗ kinh thiên uy thế từ trên người Thủy Thiên Nguyệt bộc phát ra. Không, hẳn là từ nàng chỗ mi tầm bộc phát. Vâng. Là ai, dám đối ta nữ nhi xuất thủ? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng tại giữa thiên địa, lập tức từ Thủy Thiên Nguyệt chỗ mi tầm chậm rãi đi ra một cái bóng mờ. Hư ảnh đứng ở trên không, khí tức chấn động thiên địa, đại đạo chấn động mênh mông, khí thế kinh khủng vô biên. Tiến Bác con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy tôn này hư ảnh, không biết tại sao trong lòng dĩ nhiên sinh ra một đạo dự cảm không tốt. Siêu phàm, người này là siêu phàm. Hắn phảng phất cảm thụ đến, cô kia chấn động khí tức thiên địa, đến từ một vị siêu phàm tồn tại. Cha, phụ thân. Thủy Thiên Nguyệt nhìn xem trên bầu trời hư ảnh, tức khắc vui đến phát khóc. Đạo hư ảnh này chính là phụ thân nàng, trước mắt Bái Nguyệt Ma giáo giáo chủ, Thủy Hạo Thiên. Nguyệt Nhi, cách giáo thời điểm, vi phụ không phải từng nói cho ngươi, lần này không muốn tại bên ngoài gây chuyện thị phi sao? Thủy Hạo Thiên nhìn xem nữ nhi trầm giọng nói đạo. Nếu như không phải hắn từng tại Thủy Thiên Nguyệt trong thức hải lưu lại một đạo ân ký, chỉ sợ bản thân nữ nhi liền được mệnh tăng nơi này. Thủy Thiên Nguyệt cúi đầu xuống, ta biết lỗi rồi, phụ thân. Thủy Hạo Thiên nhìn thấy nữ nhi như thế, khẽ gật đầu, lập tức hướng Yến Bắc nhìn lại, tứ cực cảnh, khó trách có thể đem ta trong giáo trưởng lão chém tận giết tuyệt, thật sự là hậu sinh khả úa. Cái gì? Tứ cực cảnh? Không chỉ vây xem người giờ phút này lộ ra rung động biểu lộ, ngay cả Thủy Thiên Nguyệt vậy khiếp sợ không ngậm miệng được. Khó trách các trưởng lão không có chút nào sức hoàn thủ liền bị chém giết, nguyên lai người này đúng là một vị tứ cực cảnh đại năng. Thế nhân đều là nói Bái Nguyệt Ma giáo giáo chủ chính là tứ cực cảnh giới, bây giờ nhìn đến, chắc chắn ngươi sớm đã đột phá siêu phàm. Tiến Bác nhìn xem hư không bên trong bóng người, cũng không có nửa phần e ngại, hắn khí tức không có che giấu, bộc phát ra. Thủy Hạo Thiên không thể không đưa cười một tiếng, không biết các hạ xuất từ tòa kia thánh địa, lại đi tới nơi này nho nhỏ nam hang. Tại hắn nhìn đến, như Yến Bắc tuổi như vậy đi đến tứ cực cảnh, nhất định là xuất từ một cái nào đó thánh địa. Thánh địa? Ta cũng không phải là thánh địa người, ta chẳng ngươi ma giáo trưởng lão, nếu như ngươi nghị xuất thủ mà nói, giờ phút này liền có thể, ta cũng vui vẻ phục hồi, đúng lúc cũng muốn biết rõ siêu phàm vẫn là có bao nhiêu cường đại. Yến Bắc thân thể chậm rãi bay lên không, chắp hai tay sau lưng, hắn khí tức chấn động thiên địa, lại tí ti không kém gì Thủy Hạo Thiên. Hắn cũng không dự định thả qua Thủy Thiên Nguyệt, nữ tử này tâm địa ác độc, nếu như thả nàng ly khai không thể nghi ngờ thả hổ về rừng. Nếu như đã đắc tội Bái Nguyệt Ma giáo, không bằng một bước vẫn là. Đồng thời hắn cũng đối siêu phàm vậy rất là cảm thấy hứng thú, đây là hắn rời núi đến nay lần thứ nhất gặp được qua kinh khủng nhất địch nhân. Giờ phút này trong cơ thể hắn chiến huyết đang sôi trào, kim sắc khí huyết xuyên qua cả phiến thiên địa. Toàn bộ mãng hoang di tích người giờ phút này đều phụ phục tại địa. Tiến Bắc cùng Thủy Hạo Thiên khí thế thật sự là quá mức kinh khủng, bọn hắn bất quá mới là lôi kiếp cảnh, căn bản không cách nào chống cự cái này hai cỗ uy áp. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem thiên không. Nơi đó phảng phất có hai tôn thần minh sừng sững, khí tức khiếp sợ toàn bộ nam hoang. Chương 98, trận chiến mở màn siêu phàm, lĩnh vực lực lượng mãng hoang di tích. Giờ phút này trên không trung đang có hai đạo giống như thần minh đồng dạng thân ảnh đang giằng co, khí tức chấn động thiên địa. Ngươi thật sự không phải thánh địa người. Thủy Hạo Thiên nhìn trước mắt Tiến Bắc, nhíu mày. Bằng chứng ấy tuổi cũng đã tu hành đến tứ cực cảnh, để trong lòng hắn phi thường kinh ngạc, cho nên cũng không tùy tiện xuất thủ. Bây giờ tuy nói hắn đã trải qua đột phá siêu phàm, thế nhưng là đối với thánh địa vẫn là không dám xúc phạm. Thánh nhân mánh khóe thông thiên, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, cho nên hắn nghĩ muốn làm rõ ràng Yến Bắc thân phận. Ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải là thánh địa người, đến cho ta xem nhìn siêu phàm vẫn là có bao nhiêu cường đại a. Yến Bắc ánh mắt lạnh lùng, kim sắc khí huyết xuyên qua thiên địa, nhường toàn bộ nam hoàng đều đang chấn động. Thủy Hạo Thiên giờ phút này thần sắc tức khắc lạnh xuống tới, đã ngươi không phải thánh địa người, cái tiết như thế thuận tiện, hôm nay ngươi chạm giết ta ma giáo 13 tên trưởng lão, càng đối bản tọa chi nữ xuất thủ, thực tế đáng chết. Hắn đã trải qua hai lần mở miệng hỏi thăm, tất nhiên đối phương không muốn báo ra thân phận, coi như bây giờ hắn đem Yến Bắc chém giết ở chỗ này, thánh địa cũng trách không đến hắn trên đầu, Bái Nguyệt Ma giáo cũng không phải mặt người ước hiếp tồn tại. Vĩnh Dạng, Giáng Lâm. Thủy Hạo Thiên tất nhiên chuẩn bị xuất thủ trấn sát Yến Bắc, liền không có tính toán lưu thủ. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa bắt đầu biến sắc, nguyên bản tinh không vạn lý thiên khung bỗng nhiên bị bao quanh hắc vụ bao phủ. Thiên không tức khắc mở tối xuống tới, giống như đêm tối đồng dạng, một cô kiểm chế đến cực điểm khí tức tràn ngập toàn bộ mãng hoang di tích. Tiến Bác cảm thụ được chung quanh biến hóa, ánh mắt chấn động, đây là lĩnh vực. Không sai, làm tu sĩ bước vào siêu phàm cảnh giới sau, liền có thể sơ bộ nắm giữ bản thân lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong giờ phút này Thủy Hạo Thiên liền giống như thế giới trưởng khống giả đồng dạng, toàn bộ lĩnh vực đạo tắc cùng lực lượng đều cung cấp hắn chi phối. Hắn đã trải qua đứng ở bất bại chi địa. Thủy Hạo Thiên đứng ở hư không, khoe miệng cười lạnh một tiếng, coi như có chút kiến thức, cái này chính là siêu phàm cùng tứ cực cảnh khác biệt, tại ta trong lĩnh vực ngươi là vĩnh viễn không cách nào thủ thắng. Một cỗ đạo tắc lực lượng chính đang không ngừng trói buộc cái này đến Bắc, nhường hắn bước đi liên tục khó khăn. Tiến Bắc nhìn một chút bàn tay của mình, hắn lực lượng lại có trệ lười biếng cảm giác, nhường hắn lực bất tòng tâm, cái này chính là siêu phàm cảnh giới sao? Giờ khắc này, hắn nhận rõ tứ cực cảnh cùng siêu phàm cảnh khác biệt. Ngoại trừ lực lượng chất biến bên ngoài, liền để cho hắn cảm giác khó giải quyết chính là cái này lĩnh vực lực lượng. Ở nơi này Thủy Hạo Thiên trong lĩnh vực hắn lực lượng bị áp chế đến băng điểm, có thể phát huy ra thực lực bất quá toàn thịnh thời kỳ 23. Kinh khủng như vậy áp chế, tăng thêm đối phương đẳng cấp ưu thế, hắn có thể nói không có phần thắng chút nào. Tiểu tử, hiện tại biết rõ chúng ta trên người ta. Thủy Hạo Thiên đứng ở hư không, thân thể vĩ nạn vô biên, giống như một tôn tượng cổ thần minh. Hắn trực tiếp nô ra đại thủ, liền hướng Yến Bắc chụp tới, hắn ngược lại muốn xem cái này thanh niên vẫn là có gì cuồng ngạo vô liếng, cũng dám khiêu khích hắn. Vâng. Thiên địa chấn động, đạo quang tuôn ra xuất hiện, một đầu bàn tay đen thủi từ hư không nô ra, một thanh hướng Yến Bắc chụp tới. Yến Bắc sắc mặt khó coi, mặt ra tay với siêu phàm, hắn dĩ nhiên nội tâm sinh ra một loại không cách nào chống cự ảo giác. Cái này còn chỉ là một đạo hư thân. Nếu như đối phương chân thân giáng lâm, nên khủng bố đến mức nào? Xong, lần này khinh thường. Khó đạo, thật sự thua ở nơi này sao? Cái này lĩnh vực lực lượng thật sự như vậy kinh khủng. Yến Bắc song quyền nắm chặt, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn đủ loại thần kỹ, vậy mà đều bị áp chế không cách nào sử dụng, thể nội năng lượng bị một loại không hiểu lực lượng ngăn chặn, căn bản không cách nào vận chuyển bình thường. Quỳ xuống cho ta. Thủy Hạo Thiên trực tiếp đại thủ chấn áp mà xuống, muốn đem cái này không thể một thế thiên tiêu khí diễm đè xuống. Liền ở lúc này, đột nhiên, một đạo thanh sắc quang mang từ Yến Bắc thể nội bộc phát ra, hà mang xuyên qua nhật nguyệt, giống như thông thiên cổ sáng đồng dạng đem đêm tối nháy mắt điểm sáng lên. Vâng. Hắn trong con mắt xuất hiện một đóa chính đang nở rộ thanh sắc liên hoa. Giờ khắc này, Yến Bắc thể nội năng lượng phảng phất một lần nữa bắt đầu sôi trào lên, bành trướng khí tức ở trong cơ thể hắn rung động ầm ầm. Chỉ thấy Yến Bắc xuề bàn tay ra, hướng phía trước đánh ra, thượng thương chi thủ. Vâng. Một đạo kim sắc quang mang từ trong tay hắn bắn ra, một đầu kim quang sáng chói đại thủ trực tiếp trước mặt mà lên hung hăng đánh vào quỷ kia tay phía trên. Vâng. Hai đầu cự thủ tại hư không đấu sức, một đầu kim quang sáng chói, một đầu quỷ ảnh xâm xâm. Ầm. Hai bàn tay to giờ phút này đồng thời phá diện, tiêu tán thành vô hình. Thủy Hạo Thiên thân thể chấn động, lộ ra vẻ không thể tin, tại ta trong lĩnh vực, ngươi làm sao có thể xuất thủ? Hắn lĩnh vực lực lượng rõ ràng đem Yến Bắc lực lượng áp chế đến cực điểm, càng là ngăn chặn trong cơ thể hắn kinh mạch năng lượng lưu động tốc độ, theo lý tới nói đối phương căn bản không có khả năng xuất thủ ngăn hắn. Có thể để hắn không nghĩ đến là, đối phương vậy mà ở loại này tình huống dưới còn có thể bành ra trình độ như vậy công kích. Lúc này Đế Bắc, một bước ra hư không đều vì đó chấn động, khí tức lần thứ hai bộc phát ra, cùng Thủy Hạo Thiên địa vị ngang nhau. Không cái gì không có khả năng, ngươi lĩnh vực đã trải qua đối ta vô hiệu. Thủy Hạo Thiên thần sắc vô cùng rung động nhìn xem Yến Bắc, từ nơi này một khắc lên, hắn dĩ nhiên thật không cách nào lại độ áp chế Yến Bắc. Một cỗ không hiểu lực lượng đem hai người bọn họ ngăn cách, Yến Bắc phảng phất không ở cái này thời không đồng dạng, nhường hắn khiếp sợ vô cùng. Ngươi vẫn là làm cái gì, ta lĩnh vực dĩ nhiên đối với ngươi vô hiệu. Thủy Hạo Thiên giờ phút này sắc mặt biến ngưng trọng lên. Yến Bắc đứng ở hư không, tự nhiên sẽ không nói cho Thủy Hạo Thiên vì cái gì. Ngay vừa mới rồi, tại hắn kém chút bị quỷ thủ đánh trúng thời điểm, một đạo thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, cũng không phải là cà chua thanh âm, mà là tiểu thanh. Thiên Thanh Đại Lục thế giới bản nguyên. Nàng nói cho Yến Bắc có thể vận dụng Thiên Thanh Đại Lục thế giới chi lực bao khỏa tự thân, dạng này liền sẽ không nhận bất luận cái gì lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng. Thiên Thanh Đại Lục chính là thanh đế thai nghén thế giới, trong đó đại đạo quy tắc cùng đông được so sánh cũng không kém, chỉ cần vận dụng thế giới chi lực đem tự thân toàn bộ bao khỏa, liền có thể nhảy thoát ra Hồng Vũ Đại Lục hạn chế, Thủy Hạo Thiên lĩnh vực lực lượng vậy không cách nào lại đối với hắn sinh ra uy hiếp. Liên dạng này, Yến Bắc lập tức câu thông tiểu thanh, một đạo thế giới chi lực từ Thiên Thanh Đại Lục tuôn ra xuất hiện, nháy mắt đem hắn bao khỏa. Quả nhiên, vậy đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng lĩnh vực lực lượng dĩ nhiên thật lập tức tiêu tán thành vô hình. Bây giờ ngươi không có lĩnh vực áp chế, ta xem ngươi cái này đạo hư thân vẫn là còn có gì năng lực. Yến Bắc song quyền nắm chặt, một cỗ kinh khủng uy thế vô biên từ trên người hắn phát ra. Thủy Hạo Thiên sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn không biết đạo Yến Bắc vẫn là sử dụng loại nào thủ đoạn nhường hắn lĩnh vực mất đi hiệu lực. Bất quá, đây càng nhường hắn cấp thiết muốn đem hắn bắt. Chỉ cần có thể thu hoạch hắn như vậy không sợ lĩnh vực năng lực, về sau hắn gặp gỡ cái khác siêu phàm lúc, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại. Kể từ đó, Yến Bắc có thể trở thành trong mắt của hắn bánh trái thơm ngon. Chương 99, nghịch phản siêu phàm, vô địch chi tư mặc dù không có lĩnh vực, nhưng siêu phàm cùng tứ cực cái này trong đó chênh lệch cũng không được là ngươi có thể vượt qua. Thủy Hạo Thiên hai tay kết ấn, cả phiến thiên điệu đống nhiên âm phong trận trận, cho người cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân thăng lên. Phong Nguyên Chi Linh xuất hiện. Đống nhiên, từng đạo bóng đen chợt xuất hiện ở giữa sân, như là từng cái ác quỷ, lộ ra màu đỏ tươi hai con ngươi chính gắt gao nhìn chằm chằm Yến Bắc. Yến Bắc nhíu mày, hắn loại này thủ đoạn cùng hắn trước đó chỗ gặp phải huyết thần giáo sở hữu huyết linh, phản phất lớn đỉnh cùng nhau kính. Chỉ bất quá Thủy Hạo Thiên thi triển thuật pháp càng thêm cao cấp. Huyết thần giáo lúc dùng người sống luyện chế huyết linh, cung cấp bản thân thúc đẩy, mà Thủy Hạo Thiên thì là dụng pháp quyết khu động du đãng tại trong trời đất ác linh, để hắn nghe hắn chỉ lệnh. Loại này thủ đoạn thật sao huyết thần giáo có thể so sánh? Giờ phút này giữa sân vô số ác quỷ gào thét, trang diện rung động vô cùng, như là mạt nhật giáng lâm, nhường vô số người sợ hãi. Bất quá, Tiến Bắc lại là căn bản không sợ. Vạn vật mâu khí đỉnh hư thân xuất hiện. Hắn trong miệng chợt quát một tiếng, từng đạo mảnh vỡ từ trong cơ thể hắn bay ra, lập tức tại hư không ngừng tụ gây dựng lại.
Vâng.
Thiên địa chấn động, đạo pháp nhiễu loạn, vô số thời gian phá toái, lập tức ngưng tụ ra một tôn bốn phương đại đỉnh. Lần này lần vạn vật mẫu khí đỉnh so tại huyết thần giáo chỗ Dương hiện thời, càng thêm ngưng thực không ít, lần này thế nhưng là trọn vẹn sử dụng 1000 mai mảnh vỡ. Vạn vật mẫu khí đỉnh đáp xuống yến bắc đỉnh đầu, rơi xuống từng tia huyền hoàng mẫu khí, nhường hắn sinh ra một loại bệ nghệ thế gian, trấn áp vạn cổ cảm giác. Xì xì xì. Tại vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, giữa sân ác linh giống như bông tuyết gặp gỡ tiêu dương đồng dạng, bị thiêu đốt xì xì rung động. Vô số ác quỷ đang gầm thét, đang thét đảo, phản phất rất e ngại yến bắc đỉnh đầu phía trên vạn vật mẫu khí đỉnh. Vạn vật mẫu khí đỉnh chính là một tôn chấn sát tiên linh đại sát khí, dựa vào đồ vật có thể chấn giết chư thiên sinh linh, kinh khủng vô biên. Nó trong đỉnh ẩn chứa uy áp kinh khủng, nhường những cái này ác linh kinh hoàng, e ngại. Rất nhanh, ầm một thanh, có ác quỷ không thể thừa nhận ở vạn vật mẫu khí đỉnh theo cho nó mang đi đến cường uy ép, trực tiếp nguyên địa phá diệt, thần hồn sợ tán. Thủy Hạo Thiên con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại, bằng hắn thị lực dĩ nhiên không cách nào dòm ra tôn này đại đỉnh đẳng cấp. Chẳng lẽ là thánh khí? Nghĩ tới đây, để trong lòng hắn chấn động. Nay cũng móc ra thánh khí còn không thừa nhận mình là thánh địa người. Ngươi thật sự không phải tòa nào đó thánh địa người? Thủy Hạo Thiên thần sắc chấn động, lần thứ ba mở miệng hỏi đạo. Hắn sợ lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, vạn nhất hắn thật đem nào đó thánh địa đạo tử chém giết ở đây, chỉ sợ phiền phức liền lớn. Cho dù Bái Nguyệt Ma giáo cũng có thánh địa cấp bậc chỗ dựa, nhưng là đem một tòa thánh địa làm mất lòng thật sao một cái sáng suốt lựa chọn. Ngươi đều hỏi ba lần, ta không phải. Tiến Bắc trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn, cái này siêu phàm làm sao rông dài như vậy? Vậy cái này thánh khí là nơi nào đến? Thủy Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, chỉ vạn vật mẫu khí đỉnh nói đạo. Ngươi cái này người làm sao như thế bà nương, thật sự là uổng phí mù rồi cái này tu vi, vật này chính là trong này nhặt, không được sao? Tiến Bắc thần sắc có chút phẫn nộ, hắn toàn tâm toàn ý chiến đấu, đối phương dĩ nhiên hỏi lung tung này kia, nhường hắn rất là không kiên nhẫn. Nghe nói như thế, Thủy Hạo Thiên ánh mắt chấn động. Trong này nhặt, phụ thân, không chỉ tôn này đại đỉnh, liền cái kia trên người nữ tử cũng có một mai ngọc truy, có thể cách trở tất cả công kích, vừa rồi ta đã 13 tên trưởng lão cùng một chỗ liên thủ trong thời gian ngắn đều không thể phá vỡ. Lúc này, đứng ở cách đó không xa quan chiến Thủy Thiên Nguyệt mở miệng nói đạo. A. Thủy Hạo Thiên thả mắt nhìn đi, nằm trên mặt đất linh nhi chỗ cổ thật có một mai ngọc truy tản mát ra trận trận tinh thần chi lực, trong đó lực lượng nhường hắn đều tâm động không ngớt. Thủy Thiên Nguyệt lên tiếng lần nữa nói ra, nữ nhi hoài nghi bọn hắn đều là ở cái này mãng hoang trong di tích thu hoạch được bảo vật. Mãng hoang di tích? Đúng rồi. Thủy Hạo Thiên thân thể chấn động, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rung động. Đúng a, này địa chính là mãng hoang di tích. Những cái này bảo vật nói không chừng liền là bọn hắn từ trong này nhặt được. Mãng hoang di tích chính là một tòa thượng cổ di tích, tại 5000 năm chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại lục, trong đó bảo tàng vô số, truyền thuyết càng là có thánh khí, thậm chí là chí tôn thần minh. Ngay cả cái khác vực người vậy nhao nhao vượt qua không gian, đến đây đông được tham dự trong đó. Thân là ma giáo giáo chủ tự nhiên nghe nói qua mãng hoang di tích, bây giờ hắn điều động Thủy Thiên Nguyệt tới đây chính là vì lấy một vật. Thủy Hạo Thiên nghĩ minh bạch những cái này sau, hai tay hư không nhấn một cái. Một đạo ám hồng sắc bình chướng tức khắc đem này địa hoàn toàn bao phủ, thánh khí tin tức không thể tiết lộ. Những vật này đều là hắn. Tiến Bắc nhìn xem chung quanh bình chướng, nhíu mày, bất quá cũng chưa ngăn cản. Có bình phong này, hắn liền có thể càng tốt cùng với chiến đấu. Hắn hôm nay muốn nghịch phạt siêu phàm. Như thế vừa vặn, đánh đi. Tiến Bắc vung tay lên, vạn vật mâu khí đỉnh vọt thẳng ra, chấn động vòng trời, bay thẳng đến Thủy Hạo Thiên đánh tới. Thủy Hạo Thiên cũng sẽ không lưu thủ, trực tiếp khởi hành hướng Yến Bắc đánh tới. Bái Nguyệt Ma giáo còn không có thánh khí, nếu như có thể lấy được tôn này đại đỉnh, Bái Nguyệt Ma giáo vậy liền có tấn thăng làm siêu phàm thế lực vô liếng. Vật này, hắn tình thế bắt buộc. Vâng. Hai người giao thủ nháy mắt, hư không nháy mắt phá toái một mảnh, căn bản không thể thừa nhận ở bọn hắn hai người phát ra đi ra năng lượng ba động. Mãng hoang trong di tích mặt người toàn bộ bắt đầu đảo vòng, nhưng vẫn là có người bị bọn hắn hai người chỗ tản mát ra chiến đấu dư ba trực tiếp đánh chết. Thủy Hạo Thiên cùng Yến Bắc chiến đấu, càng đánh càng kinh ngạc. Cái này thanh niên nhục thân thực tế kinh khủng. Hắn dĩ nhiên không cách nào tổn thương hắn mảy may, còn có cái kia tôn đại đỉnh, mỗi lần cùng với đối phương, hắn đều có thể cảm thụ đến một cỗ kinh khủng lực lượng tiến vào thân thể mình, không ngừng suy yếu bản thân lực lượng. Liên dạng này, hai người chiến đấu, từ ban đầu ngang tay, cuối cùng càng trở nên hắn dần dần ở vào hạ phong. Thủy Hạo Thiên nội tâm kinh hãi, hắn lúc này tuy nói bất quá một bộ hư thần, có thể dạng này ẩn chứa hắn bản thể bảy thành thực lực, nhưng coi như dạng này, hắn lại có chút đánh không lại trước mắt cái này thanh niên. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Bằng chứng ấy tuổi, liền đạt tới cái này loại cảnh giới. Đồng thời đủ loại võ kỹ hắn liền gặp cũng không thấy qua, toàn bộ cường đại đến làm hắn kinh hãi. Vâng. Lại tại một kích đối bên sau, hai người tách ra. Tiến Bắc giờ phút này trên người kim sắc khí huyết xuyên qua thiên địa, không có chút nào yếu bất ý vị, thậm chí ẩn ẩn biến mạnh hơn, trong cơ thể hắn chiến máu sôi trào, như thế mạnh mẽ đối thủ hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Trái lại, Thủy Hạo Thiên bên này. Giờ phút này Thủy Hạo Thiên mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại có thể cảm thụ đến ánh mắt bên trong ngưng trọng, đồng thời hắn thân thể đã trải qua bắt đầu biến hơi có chút hư huyễn, so với bắt đầu đã trải qua không lớn bằng lúc trước. Thủy Thiên Nguyệt phảng phất vậy cảm thụ đến phụ thân tình huống, nhìn xem Yến Bắc ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phụ thân hắn chính là một tôn chân chính siêu phàm, có thể đem hắn phụ thân bức thành dạng này, cái này Bạch Tí thanh niên rốt cuộc là người nào? Đông vực chưa bao giờ có qua người này truyền thuyết, giống như là lăng không xuất hiện một dạng. Bằng chứng ấy tuổi, như thế tu vi, theo lý tới nói không nên tạ tạ vô danh. Hắn rốt cuộc là người nào? Chương 100, thực lực lộ ra ánh sáng, trở về tông môn thật là khiến bản tọa ngoài ý muốn, tại Đông vực lại còn có người dạng này thiên tài. Thủy Hạo Tiên trầm giọng nói đạo. Giờ phút này hắn thân thể hơi có chút hư huyễn, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn chính là một bộ hư thân, bây giờ một phen đánh nhau xuống tới, trong cơ thể hắn năng lượng đã trải qua sắp khô kiệt. Nếu như tái chiến, chỉ sợ hắn hư thân đem phá diệt ở đây. Yến Bác đứng ở hư không, kim sắc khí tức giống như vũ trụ hỏa lò đồng dạng nhường toàn bộ thiên không rung động ầm ầm. Hắn nhìn xem Thủy Hạo Tiên, ánh mắt bên trong cũng có chút kinh ngạc. Siêu phàm khó đạo cứ như vậy khó đối phó. Đối phương bất quá một bộ hư thân, bản thân dĩ nhiên trong lúc nhất thời còn không làm gì được hắn, khó đạo tứ cực cùng siêu phàm thật không thể vượt qua hay sao? Bất quá hắn cũng không có nản chí, dù sao hắn hiện tại tu vi bất quá mới đạt tới tứ cực cảnh thất trọng thiên, nếu như bước vào đại viên mãn cảnh giới, hắn có tự tin một kích liền có thể đem cái này siêu phàm hư thân đánh tan, coi như hắn bản tôn giáng lâm bản thân cũng có lực đánh một trận. Ta liền không tin, hôm nay không cách nào đem ngươi cái này hư thân chém giết. Tiễn Bác chợt quát một tiếng, khu động bạn bật mâu khí đỉnh hư thân lần thứ hai vọt tới Thủy Hạo Tiên. Hư không rung động ầm ầm, phá toái một mảnh. Thủy Hạo Tiên sắc mặt biến hóa, vội vàng tránh lui, bây giờ trong cơ thể hắn năng lượng đã trải qua còn thừa không có mấy, căn bản không cách nào duy trì hắn tiếp tục chiến đấu. Liên tục né tránh mấy đạo công kích sau, Thủy Hạo Tiên rốt cục có chút không tiên trì nổi, hắn thân thể càng hư huyễn. Đứng ở mặt đất Thủy Thiên Nguyệt vậy một mặt rung động. Phụ thân lại bị cái này người đè lên đánh, không có chút nào sức hoàn thủ. Phụ thân thế nhưng là siêu tồn tại a. Tiểu tử, có thể đem bản tọa bước đến tình trạng như thế, ngươi cũng coi là người thứ nhất, bây giờ bản tọa chân thân còn tại bế quan, lần gặp mặt sau ta định muốn để ngươi làm hành động hôm nay trả giá đắt. Thủy Hạo Thiên sắc mặt ngượng nghịu, lạnh rên một tiếng, lập tức đại thủ giỗi ra trực tiếp đem Thủy Thiên Nguyệt bắt lên. Hắn đấm ra một quyền. Oeng! Hư không phá toái, lộ ra tầng tầng thời gian hang ngầm đạo, Thủy Hạo Thiên trực tiếp cất bước mà tiến. Chạy đi đâu? Yến Bác thần sắc lạnh lẽo, căn bản không có muốn thả qua bọn hắn. Hắn trực tiếp nô ra đại thủ hướng Thủy Hạo Thiên chụp tới, muốn đem hắn ngăn lại. Có thể Thủy Hạo Thiên tốc độ thực tế quá nhanh. Ông thời gian thông đạo nháy mắt khép kín, toàn bộ mãng hoang di tích khôi phục bình tĩnh, Thủy Hạo Thiên trà con rời đi. Yến Bác sắc mặt nháy mắt biến khó nhìn lên. Đây là siêu phàm mới có thể nắm giữ thủ đoạn, phá vỡ không gian, tiến hành không gian khiêu dược. Loại này thủ đoạn là hắn giờ phút này không cách nào nắm giữ, bây giờ Thủy Thiên Nguyệt không biết đã bị dẫn tới nơi nào, thậm chí khả năng đã trải qua quay trở về bái nguyệt mà giáo. Yến Bác nắm đấm nắm chặt, một mặt tiếc nuối. Cuối cùng vẫn là để cái kia yêu nữ trốn. Lần gặp mặt sau, ngươi nhất định trốn không thoát. Yến Bác là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Vừa rồi hắn nhìn thấy Linh Nhi bị vây công chẳng cảnh, như là lòng đang dỉ máu. Đối với Thủy Thiên Nguyệt trong ngực hắn tất sát quyết tâm. Giờ phút này mặc dù đối phương chạy trốn, nhưng về sau bản thân tổng hội gặp được, dù sao đông vực đối với bây giờ hắn tới nói, cũng đã lớn đến không tính được. Hai người chiến đấu đã sớm đưa tới vô số người vây xem, toàn bộ Nam Hoang đều vì đó chấn động. Tiến Bắc giờ phút này một cái người sừng sững tại trên hư không, giống như một tôn trên 9 tầng trời thần minh đồng dạng, khí tức ngập trời. Tất cả tại chỗ rất xa quan chiến các tu sĩ, nhao nhao một mặt hoảng sợ. Phần lớn người đều là chưa bao giờ gặp qua khí tức kinh khủng như vậy tồn tại, Nam Hoang đỉnh tiêm chiến lược chính là nguyên thần cảnh, chớ đừng nhắc tới như Yến Bắc như vậy có thể bước lui siêu phàm tứ cực cảnh tồn tại. Bóng người này, rốt cuộc là người nào? Vô số người hoảng sợ nói đạo. Bọn hắn không dám áp quá gần, chỉ dám đứng ở tại chỗ rất xa nghiêng nhìn nơi đây, cho nên cũng không thể thấy rõ Yến Bắc dung mạo. Yến Bắc lúc này thu liễm khí tức, một bước về tới Linh Nhi bên cạnh. Nhìn xem vẫn còn ngủ say Linh Nhi, hắn lạnh lẽo biểu lộ rốt cuộc lấy được một tia hòa hoãn. Hắn vươn tay tại Linh Nhi khuôn mặt khẽ vỗ, lộ ra một vòng ôn hòa thiếu dung. Về sau không ai có thể khi dễ ngươi, sư minh đã trở về. Tiễn Bác đem Linh Nhi ôm vào trong ngực, hướng nơi xa vây xem người nhìn thoáng qua, lập tức bước ra một bước liền biến mất mãng hoang di tích. Giờ phút này nơi xa vây xem đám tán tu mới đại xuất một ngụm giải khí, Tiễn Bác mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá kinh khủng. Thanh Vân Tông, tông chủ đại điện. Giờ khắc này ở tông chủ trong đại điện, tất cả mọi người tề tụ ở đây, lông mi nhíu chặt. Linh Nhi như thế một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu, cũng dám một mình đi ra ngoài lịch luyện, nếu là ra cái gì sai lầm nhưng như thế nào là tốt. Thanh Vân giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ lo âu, hướng về phía Phong Hàn vấn đạo. Trong đại điện, tất cả mọi người im lặng, không dám nói chuyện. Linh Nhi là kế thánh nữ đến nay, Thanh Vân Tông thiên tư kiệt xuất nhất đệ tử, càng là Phong Hàn trưởng lão độc nữ, có thể nói là Thanh Vân Tông hòn ngọc quý trên tay. Nhưng lại tại hôm qua, Linh Nhi lưu lại một giấy thư từ sau, lại một mình đi ra ngoài lịch luyện, cái này có thể nói là lo lắng đám người. Khinh Ngọc thánh nữ lúc ấy cũng là như vậy, trực tiếp lưu lại một phong thư liền trực tiếp cùng Yến Bắc tiến về thiên nhất bí cảnh, đến nay tung tích không rõ. Bây giờ Linh Nhi lại là như vậy, cái này khiến đám người sắc mặt có chút khó coi. Đều tại ta liền nói ngày hôm qua tiểu nhi tử cố ý mua cho ta rượu làm cái gì, lại là muốn bỏ nhà ra đi. Phong Hàn giờ phút này một mặt chán nản ngồi ở trên ghế, thần sắc cảm đạm. Linh Nhi chính là hắn độc nữ, nếu như ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhường hắn cả một đời đều ăn ngủ không yên. Huống chi đệ tử của hắn Yến Bắc, bây giờ cũng xuống rơi không rõ, càng làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Vẹn vẹn mới một ngày qua khứ, nguyên bản tinh thần nhấp nháy Phong Hàn trên đầu dĩ nhiên sinh ra một sợi tóc trắng, hắn giả. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện có một bóng người đi đến. Thanh Vân nhìn thấy người tới, ánh mắt vui vẻ. Đại trưởng lão, ngươi có thể tính đã trở về. Người tới chính là Thanh Vân Tông đại trưởng lão. Tông chủ trong đại điện nhìn thấy đại trưởng lão trở về, ánh mắt chấn động. Chỉ bất quá giờ phút này đại trưởng lão sắc mặt có chút nặng trọng, trong mắt phảng phất tâm sự trọng trọng. Tất cả mọi người giờ phút này đều phát hiện đại trưởng lão không thích hợp. Đại trưởng lão, vẫn là có hay không thăm dò được tin tức? Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, do hỏi. Đại trưởng lão chính là từ Yến Bắc Khinh Mộng tiến về Thiên Nhất Bí cảnh sau, Thanh Vân phái đi ra tìm hiểu hai người tin tức. Hắn bản thân làm tông chủ, thực tế không tiện rời đi Thanh Vân Tông, nếu như hắn rời đi Thanh Vân Tông, vạn nhất đột nhiên đến một vị nguyên thần cảnh cường giả, toàn bộ Thanh Vân Tông đều đưa nháy mắt hủy diệt. Cho nên liền phái ra đại trưởng lão. Tông chủ, ta do thăm Biến Bắc cùng thánh nữ tin tức. Đại trưởng lão ánh mắt chớp động, nhỏ bé chắp tay nói đạo. Do thăm, đám người toàn thân chấn động. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói Yến Bắc có lôi kiếp cảnh đỉnh phong cảnh giới tu vi, không biết có phải hay không thật. Còn có thánh nữ Khinh Ngộng, biến mất dài như vậy một đoạn thời gian, không ít người đều vì đó lo lắng, dù sao Khinh Ngộng đều là ở tòa trưởng lão nhìn xem lớn lên. Đại trưởng lão, dò thăm cái gì? Bọn hắn hai người bây giờ khỏe không? Thanh Vân lập tức hỏi bản thân lập tức quan tâm nhất vấn đề. Ở đây đám người nhao nhao đem ánh mắt hướng đại trưởng lão nhìn lại, ngay cả Phong Hàn vậy đứng lên, một mặt khẩn trương. Linh Nhi là hắn độc nữ, hắn rất quan tâm. Yến Bắc cũng là hắn duy nhất đệ tử, hắn đồng dạng quan tâm. Đại trưởng lão nhìn xem đám người chờ đợi ánh mắt, nhẹ thở dài một hơi, ta xác thực dò thăm bọn hắn hai người tin tức, đồng thời, Tiến Bác thực lực hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự kiến, hắn cường đại không thể tưởng tượng, trên tiệc rượu lực áp thiên tiêu, bí cảnh bên trong chém giết thần cung cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh, lên thần bậc thang 999 bậc, càng là ép đông vực vô số thiên tiêu bao quát siêu phàm thần tử đều thở bất quá khí. Tiến Bác, được vinh dự, đông vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thánh địa đạo tử không ra không người có thể cùng với tranh phong.